Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 5 giảng giải lần 1 kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào trong phần chính văn của kinh Địa Tạng. Thì hôm trước thì chúng ta đang học về phần mở đầu của chính thuyết văn kinh. Thì phần chính thuyết văn kinh thì hôm trước chúng tôi đã nói làm thế nào để phân biệt được kinh của Đức Phật và kinh ngoại đạo hay là kinh ngụy tạo. Thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài, đặc biệt ở đây là Tôn giả A Nan, được Đức Phật trực tiếp chỉ dạy, đó là đầu tất cả các kinh đều lấy bốn chữ là như thị ngã văn, hay dịch sang tiếng Việt chúng ta là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy, vân vân. Đó, để chỉ cho đầu tiên, cái đầu tiên của các kinh mà Đức Phật nói ở trong Phật Pháp thì đều có cái chữ là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy, để chỉ cho là gì, đích thật là Tôn giả A Nan được nghe lại Đức Phật nói. Và trong cái pháp hội lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Diệp, hay còn gọi là hang Thất Diệp đó, thì Ngài trùng tuyên lại và được 499 vị đại trưởng lão A-la-hán đều được nghe và đều chứng nhận đó là lời Đức Phật nói trong suốt 49 năm vừa qua. Thì đó là gọi là trải qua cái 6 phần mà hôm trước chúng tôi giới thiệu đó, gọi là lục chủng thành tựu, tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu đó, 6 pháp thành tựu đó. Và chúng ta đã vào văn kinh. Thì vào văn kinh thì chúng ta thấy là bây giờ có vô số các Đức Phật và chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương, nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm và diễn tả hết được, đều đi đến hội họp ở tại cung trời Đau Lợi, hội họp tại cung trời Đau Lợi và khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta rằng làm được những việc là hy hữu. Hy hữu tức là ít có, hiếm có xảy ra ở trên đời, vậy mà Đức Phật Thích Ca chúng ta làm được. Đó thì đó là ở trong cõi đời ngũ trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trục, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung đó. Ở trong cõi đời có 5 cái trược đó, rất khó, rất khổ, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta làm được. Đấy, cho nên các Đức Phật ở khắp mười phương và chư Đại Bồ Tát mười phương với vân tập tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta như vậy. Và tiếp theo phần văn kinh hôm nay thì chúng ta thấy là khi các Đức Phật khen ngợi xong rồi liền sai thị giả đi đến thăm hỏi và đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một hình thức gì ạ? Cái này chúng ta thấy đây là một hình thức gì? Bây giờ người ta theo cái làm chính trị bây giờ, người ta hiện đại bây giờ người ta gọi là gì nhỉ? Ngoại giao, đúng không? Ngoại giao. Ngoại giao tức là thăm hỏi lẫn nhau. Đây là cái chương trình chúng ta thấy mà một đất nước mà với cái chính sách gọi là bế quan tỏa cảng á, tức là đóng tất cả các cửa khẩu biên giới và chỉ có một đất nước mình, không có giao tiếp với bất cứ một quốc gia nào, thì đất nước có phát triển không? Cái sự văn minh nó và sự tiến hóa của một quốc gia đó nó không phát triển được, đúng không? Chắc chắn là không. Thế cho nên á, các thế giới của các Đức Phật cũng vậy. Nếu mà một Đức Phật thành đạo mà chỉ có hoạt động ở trong phạm vi của quốc độ của mình á, thì chắc chắn rằng giống như một quốc gia mà với cái chính sách là bế quan tỏa cảng, không quan hệ ngoại giao với các nước ở trên quốc tế, thì chắc chắn đất nước đó sẽ bị lạc hậu, sẽ bị tụt hậu, mà thậm chí là có thể sẽ bị mất nước một bất cứ một bất kỳ một lúc nào đó, vân vân. Thì đối với các Đức Phật, cái lòng từ bao dung của các ngài bao trùm rộng khắp, phổ biến mười phương. Nhưng mà vì cái bản nguyện của các đức Phật ở khắp trong các thế giới mười phương có đồng có dị, cho nên là khi thì mỗi đức Phật cũng đều có cái quốc độ giáo hóa để dạy bảo chúng sinh, khiến cho nó thoát ly chúng khổ mà chứng đắc quả vị an lạc niết bàn, có khác nhau. Cho nên các ngài cũng chia ra tùy theo tâm nguyện của mỗi vị. Ví dụ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một quốc độ để giáo hóa chúng sinh. Còn đức Phật A Di Đà thì trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy lấy bao nhiêu? 21, mà không phải là một quái Phật, mà 21 gì ạ? Vô số quái Phật. 21 mà là 21 vô số cơ. À, chữ vô có nghĩa là không, chữ số tức là chỉ số đếm, tức là không thể đếm được. 21 vô số quái Phật tức là 21 vô số. Những cái quái, mỗi một quái Phật đó đều là gì? Đều có vô lượng các quái nhỏ khác. Mà đây lại lấy 21 quái. Đức Phật chúng ta Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy gì? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. À, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam tức là ba, thiên là nghìn, chứ đại tức là lớn, là to lớn. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tức là 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Mỗi một Đại Thiên Thế Giới, có thể là vào buổi giảng ngày mai nó sẽ đến cái đoạn giảng hết các quái trời, thì tôi sẽ nói về cái thế giới của chúng ta thành trụ hoại không như thế nào, và các quái hóa độ của Đức Phật ra sao, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra sao, và tuổi thọ của các cõi như thế nào, và sự thành lập của thế giới như thế nào. Chúng ta được học ở trong kinh của Đức Phật, chúng ta mới đối chiếu lại là các kinh điển của các tôn giáo ở trên thế gian này, cũng như là các chủ thuyết về loài người ở thế gian này do đâu mà ra. Chúng ta từ đó chúng ta mới thấy được rằng loài người của chúng ta, Đức Phật chủ thuyết từ đâu mà ra. Còn các nhà khoa học ở thế giới thế gian này, họ cho là con người chúng ta từ gì mà thành? Từ khỉ, đúng không? Từ khỉ, từ khỉ mà thành. Nhưng cũng có một số các tôn giáo trên thế giới họ cho là gì? Ấn Độ nó Bà La Môn cho là gì? Từ bò mà thành. Còn ở châu Phi á, họ cho là gì? Cá sấu mà thành. Đấy. À. Ấn Độ nó còn có một cái tôn giáo, nó có một tôn giáo nó là thủy tổ của loài người chúng ta là gì? Là chuột. À. Có rất nhiều các chủ thuyết của các tôn giáo khác nhau ở trên thế gian này nói là con người chúng ta được sinh ra từ đâu hay được tiến hóa như thế nào. Lại có những chủ thuyết ở trên thế giới nói rằng con người của chúng ta là loài cá. Đầu tiên chúng ta sống ở dưới biển, xong rồi lên dần, cứ tiến hóa dần thành con người. Nhiều lắm. Ngày xưa chúng tôi được đi học thì nhiều, được nghiên cứu thì nhiều các chủ thuyết về loài người. Nhưng mà Đức Phật, rồi đến ngày mai, buổi giảng ngày mai, chúng ta sẽ được nghe chủ thuyết của Đức Phật, con người chúng ta từ đâu có, thế giới này được hình thành như thế nào, và nó trụ trong bao nhiêu lâu, rồi trải qua thời gian bao nhiêu, và nó diệt như thế nào, vì sao mà nó diệt. Thì đến ngày mai thì chúng ta sẽ nghe một buổi nói về cái đó khi mà giảng xong về các quái trời. Cho nên ở đây các đức Phật trước khi thành đạo, trước khi thành đạo tức là con ngài đang làm trong ngôi vị gì ạ? Ở trong ngôi vị gì? Bồ Tát, đúng không? Ở trong ngôi vị Bồ Tát, các ngài hành đạo, các ngài có quan hệ với nhau không? Ví dụ Bồ Tát gì ạ? Chúng ta thường trì niệm hàng ngày nhỉ? Quán Thế Âm, đúng không? Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta biết là ngài ở thế giới nào? Ngài trụ chính ở thế giới nào? Pháp thân, cái ứng hóa thân của ngài là trụ chính thế giới nào? Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc thuộc quốc độ của Đức Phật nào? Đức Phật làm nào làm giáo chủ? Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Vậy mà Đức Quán Thế Âm có thường sang thế giới chúng ta để giáo hóa độ chúng sinh không? Có. Cho nên khi còn hành Bồ Tát đạo á, các ngài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và thế giới Sa Bà của chúng ta, mà Quán Thế Âm Bồ Tát còn gì ạ? Còn dùng vô số các thân hình và biến hóa khắp trong mười phương thế giới. Quốc độ nào có chúng sinh đau khổ thì quốc độ đó có gì? Có Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân để phổ độ chúng sinh. Đây là gì? Đây chính là cái sự giao thông nó hợp nhất giữa gì? Các thế giới với nhau bằng gì? Bằng cái tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh của các Đức Phật, của chư vị Bồ Tát. Ở đâu mà chúng sinh có cầu thì các vị Bồ Tát sẽ có gì? Có cảm và có ứng. Phù hợp với tâm nguyện của các ngài thì các ngài sẽ cảm và sẽ ứng. Ví dụ như Quán Thế Bồ Tát, chúng sinh mà khổ nạn ở trong phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa có dạy là chúng sinh nào mà gặp đau khổ vân vân, nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát liền được Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bằng mọi phương tiện để mà cứu giúp người đó, vân vân đó chẳng hạn. Đấy, cho nên ở đây thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ngài thuyết một cái bài pháp vi diệu như vậy. Bài pháp cả một đời của ngài chỉ có hai lần duy nhất thuyết những cái pháp yếu đặc biệt như thế, đó là kinh Hoa Nghiêm, thuyết cho chư vị Bồ Tát và chư thần linh khắp mười phương vân tập về tại Bồ Đề Đạo Tràng, và pháp hội thứ hai đó là pháp hội kinh Địa Tạng, để phó chúc tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà này, đặc biệt là cõi Nam Thiểm Bộ Châu, cho gì? Cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Vì Đức Như Lai biết rằng ngài sẽ gì? Sẽ nhập Niết Bàn ở thế giới này, cõi Nam Thiểm Bộ Châu này, ngài sẽ không trụ thế lâu dài. Vì gì? Vì cái phúc báo của chúng sinh không được nhìn thấy kim thân của ngài lâu dài và mãi mãi ở thế gian. Ở trong cái cuộc đời ngũ trược ngắn ngủi này, nếu mà thì hiện thành có thân thì đương nhiên phải thì hiện có sinh già bệnh chết. Giống như Bồ Tát Địa Tạng, ngài đã thì hiện. Vì sao chúng ta biết là Bồ Tát Địa Tạng trụ ở núi gì? Núi gì ở bên Trung Quốc? Đạo tràng của ngài là gì? Núi gì ạ? Cửu Hoa Sơn. Vì sao gọi là cửu hoa? Vì cái núi đó có 9 cái đỉnh, 9 cái đỉnh núi trụm vào, đều quay về trụm về một hướng. Ngài đó chính là gì? Vị thiền sư gọi là Quế Sâm. Thiền sư Quế Sâm có sách nói rằng ngài vốn là người không phải người gốc Trung Hoa đâu, ngài là người có sách nói rằng là người Thái Lan, nhưng mà phần lớn sách nói rằng ngài là người Triều Tiên, tức là người Triều Tiên Hàn Quốc, khu vực Hàn Quốc Triều Tiên bây giờ á. Ngài đi sang Trung Hoa sam thiền học đạo, và sau khi chứng đắc đến tột cùng diệu lý rồi, ngài một mình chống gậy lên núi gì? Lên núi Cửu Hoa lập đạo tràng và tu hành phổ độ chúng sinh ở đó, và độ được cho rất nhiều tăng ni và tín đồ Phật tử ở tại núi Cửu Hoa đó. Và khi mà trước khi xả bỏ báo thân, bây giờ cái báo thân của ngài vẫn giữ ngồi nguyên ở trong cái bảo tháp ở núi Cửu Hoa, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Việt Nam chúng ta vậy đó. Vẫn ngồi nguyên như vậy ở tại núi Cửu Hoa. Và cái linh tích, cái sự hóa độ của ngài Quế Sâm này rất lớn. Và sau này cũng giống như là hai cái vị tăng hôm trước tôi kể, là ở trong một cái tu viện chuyên nấu cơm cho tăng chúng á, Đó, là ngài Hàn Sơn và ngài Thập Đắc ấy. Sau này thì mọi người mới biết ngài là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ấy, hay là giống như Bố Đại Hòa Thượng ấy. Khi ngài vào chùa, ngài xin ngủ qua đêm, khóa cửa chùa mà đêm sáng ra không thấy ngài đâu. Tăng chúng đi tìm nháo nhác thì có một cư sĩ đi tới bảo là thấy ngài đang tắm ở dưới con sông trước cửa chùa. Mọi người chạy xuống không thấy đâu nữa. Nhìn bài kệ mới biết ngài chính là Bồ Tát Di Lặc. À, thì ngài Quế Sâm này thì hiện thành một vị tăng hẳn hoi và có gì? Có xuất gia. Mọi người không ai biết là ngài quê quán ở đâu, chỉ nghe nói là quê ở Triều Tiên. Lúc bấy giờ đi sang nhưng mà còn không biết là bố mẹ là ai, con cái dòng tộc như thế nào. Đó, chỉ biết như vậy. Và sau này ngài tu hành đắc đạo rồi lên cái đỉnh núi Cửu Hoa Sơn và đem giáo lý của Đức Phật để truyền bá ở đó và độ được cho vô số chúng sinh ở đó. Và khi nhập Niết Bàn, ngài lưu lại toàn thân xá lợi và bây giờ vẫn thờ ở tại cái ngôi tháp quý ở chùa, ở tại trên đỉnh núi Cửu Hoa Sơn. Đó. Thế cho nên đấy cũng là cái tích gì nói về Bồ Tát Địa Tạng. Nó có hóa thân thì đương nhiên là phải có gì ạ? Có già và có gì? Có diệt. Giống như Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Ngài có hóa thân ở, có sinh thân ở đất nước Ấn Độ thì đương nhiên ngài cũng phải xé hóa, phải diệt tấm thân ấy đi, cho dù tấm thân đó là đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng dù sao vẫn là do tấm thân do cha mẹ là Tịnh Phạn Vương và Ma Gia sinh ra. Cho nên có sinh ắt phải có tử, đó là quy luật của pháp gì? Nhất thiết hữu vi pháp đó. Mà Đức Phật đã nói hôm trước tôi nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhất thiết hữu vi pháp. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán đó. À. Cho nên Đức Như Lai ngài biết rằng á, ngài sẽ nhập Niết Bàn. Mà khi nhập Niết Bàn rồi, ngài phải giao phó cái kho báu gia tài giáo pháp của ngài cho ai? Đó chính là cho Địa Tạng. Chính là cho Địa Tạng. Ngài giao cho Địa Tạng. Vì sao ngài có 1250 đại đệ tử chứng đắc thánh quả A La Hán thường đi theo ngài mà ngài không giao cho, mà lại giao cho Địa Tạng? Nếu các vị học rộng ra một chút, các vị mới thấy gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Thế Tôn thọ ký cho 1250 đệ tử chứng đắc đại thánh quả A La Hán đi theo ngài, và nhiều hơn nữa, các đệ tử chứng đắc thánh quả A La Hán nhiều hơn. Nhưng mà trong khi thọ ký thì chúng ta thấy tất cả các đệ tử của Thanh Văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có vị nào phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà cõi năm thềm Bồ Châu này không? Không có. Đầu tiên là Xá Lợi Phất được Phật thủ ký thì cũng bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn con sẽ đi các thế giới khác để gì? Để hành đạo, để cúng dường các đức Phật khắp mười phương, xây dựng các bảo tháp, ấn tống kinh điển và truyền giảng giáo lý giác ngộ của Đức Như Lai cho các chúng sinh ở phương khác. Rồi công đức đầy đủ sẽ được thành Phật. Có vị nào ở lại thế giới này không? Xá Lợi Phất cũng không. Rồi thần thông như Mục Kiền Liên cũng bạch Đức Thế Tôn là sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn con đi thế giới khác để hóa đạo. Rồi chúng ta thấy như Tôn giả A Nan hay là Tôn giả Đại Ma Ca Diếp là người hành hạnh đầu đà đệ nhất, chẳng sợ khó, chẳng sợ khổ. Nơi nào chúng sinh nghèo khổ nhất thì ngài Đại Ma Ca Diếp đến. Nhưng mà Đại Ca Diếp cũng có dám ở lại thế giới này đâu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Ma Ca Diếp cũng bạch Đức Thế Tôn là sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn con sẽ đi các thế giới khác để hành đạo. Rồi nữa chúng ta thấy là gần gũi như là Đại A-la-hán Tỷ Khiêu Ni, bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề, à, bên Ni đó, bên Ni cũng có chứng đắc thánh quả A-la-hán đó, Ma-ha-ba-xà-ba-đề và Gia-du-đà-la. À, Ma-ha-ba-xà-ba-đề là mẹ nuôi của Đức Phật, Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa khi mà chưa xuất gia. Chúng ta thấy bên Ni thì có hai vị này là chứng được thánh quả A-la-hán, được gọi là Đại Tỳ Khiêu Ni, chứng được thánh quả A-la-hán. Nhưng mà chúng ta thấy người nữ thì thường được ví với chúng sinh, lòng thương của với chúng sinh giống như người mẹ hiền thương đứa con thơ vậy, thương đứa con đỏ vậy. Nhưng mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cả hai vị này cùng với 500 vị đại A-la-hán Tỳ Khiêu Ni được Phật thụ ký cho cũng đều bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn con sẽ đem giáo pháp của Ngài đi thế giới khác để hóa độ chúng sinh. Như vậy là sao? Tất cả các vị đại A-la-hán nhìn thấy cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung của thế giới này đều gì ạ? Sởn gai ốc mà run sợ. Thấy rằng ở lại thế giới này mình chưa độ được nó, có khi nó lại gì? Nó là độ mình chưa chứng nó đã chứng mình trước thì chết. Đó. Cho nên các ngài đều không dám ở lại. Vì vậy trong hội Pháp Hoa Đức Phật mới kêu gọi là gì? Vậy thì ở trong chúng đây có ai dám ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Thì giơ tay phát biểu. Để nói nôm na chúng ta dễ hiểu như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật nói 3 lần. Như chúng tỳ khiêu có ai dám không? Các chúng thánh quả là hắn không vị nào dám đứng lên để bạch Đức Thế Tôn là con sẽ ở lại thế giới này để truyền bá hộ trì và truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà chỉ có các vị Bồ Tát gì? Các vị Đại Bồ Tát lớn như Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm, Diệu Âm, vân vân. Rồi đặc biệt là có các vị Bồ Tát gì nữa? Tòng Địa Dũng Xuất. Tòng Địa Dũng Xuất từ dưới đất mà gì? Mà đi lên. Giống như Bồ Tát Di Lặc mà còn chưa thấy các vị Bồ Tát này bao giờ. Vì sao? Vì các vị này lạ lắm. Lần này là lần đầu tiên Bồ Tát Di Lặc là ở tại gì? Cõi thế giới Sa Bà này. Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát Bổ Sứ ở thế giới Sa Bà, cõi Nam Thiệu Bổ Châu này, đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Mà còn bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát này ở đâu đến mà xa lạ thế? Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy. Có những vị đi một mình, có những vị đi với hàng trăm nghìn, hàng hà sa số quyến thuộc đi đến tại pháp hội của kinh Pháp Hoa, và từ dưới đất hiện lên vô số như vậy đến đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nói rằng xin Đức Thế Tôn đừng lo, Ngài cứ nhập Niết Bàn đi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Ngài sẽ có chúng con gì đọc tụng thụ trì và truyền giảng ở đời, khiến cho chúng sinh được gặp và được tin, rồi được đọc tụng, được tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thành Phật như Ngài. Đó. Thì các vị Bồ Tát đó tòng địa dung xuất, tức là ở những cái thế giới ở dưới cõi đất của chúng ta này, có nghĩa là ở ngoài cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà các vị Bồ Tát đó đều được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giáo hóa từ lâu xa kiếp về trước, không thể tính đếm hết được. Nay nghe Đức Thế Tôn, tức là sư phụ của mình nói như vậy thì các ngài liền là ở dưới đất trồi lên, từ dưới đất trồi lên. À, sau này nếu có nhân duyên giảng kinh Pháp Hoa tôi sẽ nói rộng hơn, vì tôi ngày xưa tôi nghiên cứu Pháp Hoa sâu lắm. À, bây giờ đang trở lại bài kinh của chúng ta Địa Tạng. Cho nên sau khi chúng ta thấy Đức Phật chuẩn bị là thuyết kinh Địa Tạng để phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời cũng là gì? Để là báo hiếu thân mẫu của mình là bà Ma Gia ở trên cung trời Đao Lợi. Thì Ngài thấy rằng ở chúng sinh ở thế giới này tất nhiên là được phó chúc cho nhiều các vị Bồ Tát. Nhưng mà Ngài thấy là Bồ Tát Địa Tạng là người có duyên lớn nhất. Đặc biệt là chúng sinh gì ạ? Chúng sinh gì? Đau khổ. Chúng sinh đang đau khổ chìm đắm ở trong 3 ác đạo. Bồ Tát Quan Âm á, thì thiên về chúng sinh còn đang sống ở hiện đời này. Còn Bồ Tát Địa Tạng á, thì ngài lại thiên về chúng sinh đang chìm đắm ở trong ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tất nhiên Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa và cứu độ cho cả chúng sinh ở cõi nhân gian chúng ta đang sống nữa, và cả những chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới nữa. Nhưng mà qua kinh Địa Tạng chúng ta thấy ngài có nhân duyên đặc biệt với chúng sinh khổ ở trong ba đường ác đạo. Cho nên á, chúng ta thấy bây giờ thế giới chúng ta chúng sinh đau khổ nhiều hơn là chúng sinh an vui. Cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta 10 phần thì đến 7-8 phần là chúng sinh đau khổ. Chỉ có 1-2 phần là được tạm thời được gọi là an vui thôi. Còn lại 7-8 phần là đau khổ. Cho nên á, Bồ Tát Địa Tạng thì trải qua hàng hà sa số kiếp, theo như trong kinh văn tới đây chúng ta học chúng ta thấy ngài đã phát nguyện cứu độ chúng sinh rồi. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật đem tất cả những chúng sinh còn đang khổ đau chìm đắm ở trong ba đường ác đạo cũng như là sáu cõi luân hồi lục đạo phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, tức là giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ông phải cố gắng để mà đi qua đi lại ở thế giới này để cứu độ chúng nó. Đứa nào có duyên thì ông độ cho nó trước, đứa nào chưa đủ duyên thì ông cũng phải cứu độ cho nó, nhưng mà phải dùng các phương tiện từ từ, khuyến dụ từ từ, bảo từ từ. Cho nên chúng ta thấy qua cái bộ kinh này rồi chúng ta sẽ thấy tất cả các vị chúa ngục, các vị quỷ thần đều là gì ạ? Đều là những cánh tay đắc lực để giúp việc cho Bồ Tát Địa Tạng. Rồi vào học chính văn kinh chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở đây mới nói là khi ấy các Đức Phật sau khi khen ngợi Đức Phật rồi ấy, liền sai thị giả đến để thăm hỏi và đỉnh lễ cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là nghi thức ngoại giao. Sau khi cái nghi thức ngoại giao đó xong rồi, chào hỏi nhau xong rồi, thì Đức bấy giờ Đức Như Lai, trong văn kinh nói là bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 100.000 áng mây sáng sủa như là áng mây gì? Áng mây sáng sủa đại viên mãn, áng mây sáng sủa đại trí tuệ, áng mây sáng sủa đại tam muội, áng mây sáng sủa đại phúc đức, áng mây sáng sủa đại quy y, áng mây sáng sủa đại từ bi, áng mây sáng sủa đại bát nhã, áng mây sáng sủa đại cát tường, áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Có vô lượng vô biên các áng mây sáng sủa như thế, nhưng mà ở đây tạm kể ra là mấy, 10 loại, tức là tiêu biểu. 10 loại này là tiêu biểu. Chúng ta thường hay trong nhà Phật chúng ta thường hay nói là cái câu là gì? Thập phần viên mãn. Thập phần viên mãn. Thập phần viên mãn tức là dịch cho tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là 10 phân vẹn 10 ở trong truyện Kiều đúng không? 10 phân vẹn 10 có nghĩa là ý nói là gì? Là mọi việc làm đã được tròn đủ, không khuyết thiếu gì nữa thì gọi là thập phần viên mãn. Thì ở đây nếu mà kể ra tất cả các đám mây mà Đức Phật phóng ra đó thì sẽ không thể có thời gian để kể liệt kê những đoạn chính của văn kinh nữa. Cho nên chỉ nói ra thì 10 đám mây tiêu biểu. Đám mây ở đây là đám mây gì? Mây ở đây chúng ta, trời đang nắng chang chang, hôm rồi 40-42 độ, chúng ta mong có gì nhỉ? Mong được một trận gì? Mong được một trận mưa. Mà trước khi trời mưa thì nó phải có gì? Phải có mây đúng không? Có mây thì mới có mưa. Vậy trời nắng nóng như vậy chúng ta mong một trận mưa để làm gì? Để cho mát mẻ, để cho cây cối được xanh tươi nảy nở, để cho con người chúng ta cũng không bị héo hon, không bị tàn tạ do nắng nóng nó lấn lướt chúng ta trong cuộc sống này. Cho nên ở đây mây ở đây là chỉ cho mây công đức, gọi trong chúng ta chùa chúng ta gọi hay gọi là gì nhỉ? Trong chữ Hán
tự vân, chữ vân vân vân, từ vân. Từ vân tức là mây gì ạ? Mây lành. Chữ từ nghĩa là lòng, chỉ cho lòng từ bi. Từ vân tức là mây lành. Từ vân biến phú tức là mây lành che khắp. Mây lành ở đây chính là chỉ cho mây lành công đức. Và những cái đám mây ở đây chúng ta phải hiểu rằng là xuất phát từ lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh ở lúc bấy giờ và ở đời sau này, tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo đang chịu đau khổ và luân hồi trong ba đường sáu nẻo, bằng cái lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật, cho nên á, Ngài thì hiện ra 10 đám mây lớn là tượng trưng, còn thì rất nhiều, nhưng mà ở tượng trưng nhìn thì có rất nhiều đám mây. Thứ nhất là đám mây sáng sủa đại viên mãn, đúng không? Đám mây thứ nhất là đám mây gì? Mây đại viên mãn. Vì sao gọi là mây đại viên mãn? Đầu tiên là đám mây đại viên mãn. Viên mãn ở đây là gì? Chữ viên là có nghĩa là tròn. À, là đầy đủ, là tròn đầy. Mãn tức là đầy đủ. Viên mãn tức là tròn đầy, hay gọi là đầy đủ, không còn khuyết thiếu. Nói đúng hơn đây là gì? Cái lòng từ bi của Đức Phật tạo thành những cái đám mây viên mãn công đức đầy đủ không khuyết thiếu này để che khắp cho chúng sinh ở trong cõi trời cõi người lúc bấy giờ. À, đây là chỉ cho công đức tu tập của Đức Phật trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp đã viên mãn đầy đủ, nay muốn phổ độ chúng sinh, cho nên thì hiện ra cái đám mây lành đó để che mát cho nó. Che mát xong để chuẩn bị đem mưa cho nó gì nữa? Thế là rồi mưa cho đám mây sáng sủa đại trí tuệ. Thứ hai là chúng ta thấy là đám mây sáng sủa đại trí tuệ. Đám mây thứ hai là đám mây sáng sủa đại trí tuệ. Chúng ta thấy vì sao Đức Phật lại thể hiện cái này? À, mây sáng sủa đại trí tuệ. Tại sao lại đám mây đầu tiên là đại viên mãn, tức là đòi đầy đủ công đức viên mãn, đầy đủ lòng từ của Đức Phật là đầy đủ không khuyết thiếu. Thứ hai là gì? Là đám mây sáng sủa đại trí tuệ, mà không là đám mây khác, mà là đám mây trí tuệ. Vì chúng ta biết là Phật pháp ấy, ở trong nhà Phật ấy thường có cái câu gì ạ? Câu trong nhà Phật gọi là thường có câu là duy tuệ thị nghiệp. À, trong nhà Phật chúng ta thường thấy nghe cái câu là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Thế nào là duy tuệ thị nghiệp? Duy tuệ ở đây, thị nghiệp ở đây có nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người, của người tu hành. Duy tuệ thị nghiệp tức là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu hành. Trí tuệ ở đây phân ra, nhà Phật phân ra hai loại trí tuệ. Trí tuệ gì ạ? Hữu lậu. Và trí tuệ gì? Vô lậu. À, trí tuệ hữu lậu ở đây hay còn gọi là trí tuệ gì? Hay còn gọi là trí tuệ hữu học. Trí tuệ hữu học. Hữu tức là có. Hữu là có. Hữu học tức là gì ạ? Là còn phải học. Vậy bây giờ chúng ta đang ngồi đây ở vào loại trí tuệ nào rồi? Hiểu học hay vô học? Hiểu học. Đó, bây giờ chúng ta mới bắt đầu bước vào cửa Phật thì mới học gì?
A, B, C, D, D, vân vân, đối với giống như là đứa trẻ con mới bắt đầu vào lớp mẫu giáo, lên lớp 1 á, thì bây giờ mới đang trong cái trình độ đó, tuổi chúng ta mới 6, 7 tuổi chẳng hạn, mà chúng ta bây giờ chúng ta có người bảo rằng á, tôi bây giờ không cần phải đi học nữa, vì lớn lên đằng nào tôi cũng sẽ gì, có bằng đại học, hay đằng nào tôi cũng sẽ là gì, giáo sư, tôi sẽ là tiến sĩ, vân vân chẳng hạn. Thì đó chính là gì, những kẻ phát ngôn là ngông cuồng loạn tâm. Đó chỉ cho những kẻ mà xuất gia tu hành hoặc là ở tại gia tu hành chưa chứng đắc mà tự cho mình là chứng đắc và sinh ra cái tâm cống cao ngã mạn, làm cái nhân để vào trong các địa ngục khổ. Còn bây giờ chúng ta tự thấy mình là gì, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, luôn luôn phải khiêm cung hạ mình, để trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi loài ở trên thế gian này. Thì đó gọi là khiêm cung mà học đạo. Hòa Thượng Tịnh Không nói là khiêm cung mà học đạo, chắc chắn sẽ có gì, sẽ có lối vào. Mà chư tổ Đức Phật cũng dạy mình ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận cũng y như thế. Cho nên á, bây giờ mình còn là ở các bậc phàm phu bạc địa, phàm phu bạc địa, thì mình ở trong cái hạng hữu học. Thì hữu học thì học cái gì? Ở thế gian có rất nhiều cái học. Các pháp của thế gian cũng không phải hoàn toàn là xấu. Ví dụ như đi học từ lớp 1 đến lớp 12 để biết con chữ, đúng không? Biết con số, biết con chữ, biết kiến thức lịch sử, kiến thức này nọ vân vân. Rồi á, xong hết lớp 12 rồi thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đi về ngành chuyên môn nào mà mình yêu thích, mình có khả năng. Sau thì bỏ mất gì 2 năm, 3 năm, 4 năm học, thậm chí đến 6 năm học nếu như các ngành đại học như là y học hoặc là luật sư vân vân chẳng hạn, tòa án đấy, mảng đó chẳng hạn, thì chúng ta thấy mất dài hơn. Vì sao? Vì cái ngành đó nó có cái đặc thù, ngành y là cứu người, ngành luật thì cũng là cái cán cân công bằng thước đo của công lý, cho nên là cũng phải học cho nó kỹ càng, không có thì nôm na ra mà cái giết người không dao như chơi. Cho nên á, cái đó cũng là cái học của thế gian để tăng trưởng trí tuệ, để làm gì, xây dựng cho cuộc sống ở trái đất của chúng ta, ở đất nước của mỗi quốc gia ngày một tốt đẹp và văn minh phát triển hơn. Nhưng cũng có cái học mà phần lớn bây giờ là cái học nó đi về hướng xấu. Chúng ta thấy có rất nhiều những nhà bác học, những nhà nghiên cứu ở trên thế giới này, thậm chí là được gì ạ, được tặng thưởng cái huân huy chương cao quý nhất trong đất nước đó. Nhưng mà ngược lại là gì, so lại với giáo lý và lòng từ bi của Đức Phật, thì những vị đó được gọi là gì ạ, giống như với vị một ác gì ạ, ác ma vậy. Vì sao lại đất nước họ thì phân là được tặng phỏng là tặng thưởng huân huy chương là cao quý nhất của quốc gia họ, nhưng mà đối với giáo lý của Đức Phật thì họ lại như một ác ma. Các vị phát hiện ra chưa? Các nhà khoa học nghiên cứu ra gì? Bom gì ạ? Bom nguyên tử. Phe mà gì? Hiếu chiến. Ở thế gian thì họ cho đó là gì? Đó là một cái bước tiến nhảy vọt về khoa học gì ạ? Về khoa học hiện đại. Và họ tạo ra một cái quả bom. Một cái quả bom bỏ xuống diệt được gì? Thành phố Hà Nội của chúng ta chỉ cần khoảng một hoặc hai quả bom của họ là đi sạch luôn. Năm bao nhiêu Mỹ nó bỏ hai quả bom xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản nhỉ? Bao nhiêu, bốn mấy? Bốn mấy? 45 hả? Bỏ hai quả hay ba quả? Hai quả thôi mà Nhật đang là một đế quốc, đúng không? Đang là một đế quốc hùng mạnh. Khi đó nó đang chiến tranh, nó đang gì? đang gieo rắc chiến tranh chết chóc cho mấy nước khu vực châu Á chúng ta. Trong đó là nước Trung Quốc rộng lớn như thế mà gì mà thảm bại dưới đế quốc Nhật. Việt Nam chúng ta cũng có một thời Nhật nó sang nó chiếm đấy. Mà ngày xưa tôi về ở dưới cái chùa Ngọc Tân ở dưới Sấu Giá thì Yên Sở, các cụ vái trưởng ở đó với các Phật tử nhiều tuổi đó, các cụ kể là dân mình đang cấy lúa, lúa đang ra đồng á, quân Nhật nó về là nó gì cứ xù xì, nó đi theo một loạt, nó cầm súng, cầm dao, cầm mấy các thứ, nó bắt dân mình, nó đem nó bắt dân mình là phạt sạch hết lúa đi, bắt đầu trồng đay. Mà đang dỗ ra đồng rồi chỉ có khoảng độ tháng nữa là gặt, mà nhất định nó không để cho nó bắt là gì, phải phạt hết lúa đi, bắt đầu để trồng đay. À, mà cuối cùng là gây lên những cái nạn là đói kém thiếu ăn, và dân thì chết chóc dọc đường, đói khát lang thang không biết bao nhiêu cái khổ mà nói hết được. Chúng ta thấy đang là một đế quốc hùng mạnh như vậy, chỉ có hai quả bom nó của Mỹ bỏ xuống thôi mà làm thay đổi cán cân quân sự, mà Nhật phải ký hiệp ước giơ tay đầu hàng đồng minh và đầu hàng Mỹ. Vũ khí thay đổi cán cân chỉ bằng có hai quả bom. Đó. Nhưng mà trong hai quả bom nó có hoàn toàn là giết những người lính hiếu chiến của Nhật không? Không. Tất cả những người dân lành. Và nói chung là có những mạng sống nào ở trong cái khu vực phạm vi của quả bom đó đều gì? Đều đi sạch. Con trâu, con bò, con giun, con dế, con người, rồi nhà cửa, ruộng vườn vân vân đều đi sạch. Mà không chỉ đi lúc đấy mà nó còn ảnh hưởng về chất độc của cái quả bom đấy, đến mấy chục năm sau vẫn còn có cái di chứng về, không thể nào mà diễn tả hết được. Đó. Thì chúng ta thấy theo như một số các nhà khoa học và bây giờ họ nói á, chỉ cần kho vũ khí của một nước, đó là nước Mỹ hoặc là nước Nga bây giờ, là đã đủ hủy diệt toàn bộ sự sống ở trên trái đất của chúng ta. Chỉ cần kho vũ khí của một quốc gia thôi. Thậm chí họ nói là bây giờ có 3 quốc gia và có cái kho vũ khí nhiều nhất, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Và kho vũ khí của thứ 3, đó là Trung Quốc thôi, cũng đã đủ hủy diệt tất cả sự sống ở trái đất của chúng ta. Vậy, thế giới, những người làm quân sự, cái phe háo chiến đó thì họ cho rằng những cái này là những cái phát minh. Những cái phát minh gọi là khoa học, những phát minh khoa học, công nghệ, điện tử vân vân, hóa học vân vân, đầy đủ những cái yếu tố ở trong đó. Nhưng với Phật giáo thì đó chính là gì? Ác quỷ. Những kẻ đó chính là ác quỷ và ác ma. Nó toàn nghiên cứu gì ạ? Nghiên cứu cái cách giết người. Giết người gọi là giết người hàng loạt. Đây gọi là cách giết người hàng nghiên cứu, cách giết người hàng loạt. Thì đó chính là gì ạ? Theo ở trong kinh Phật, Đức Phật thì đi cứu người còn chẳng được, khuyên người bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, mãi còn chẳng được một người. Nhưng mà này á, nó nghiên cứu ra cái này, đầu tiên là Mỹ nghiên cứu ra. Mỹ nghiên cứu ra thì đương nhiên các quốc gia khác nó muốn gì? Đầu tiên là muốn bảo vệ nước nó. Khi bảo vệ được nước nó rồi thì lại muốn gì? Đi xâm chiếm nước khác. Và cái lòng tham của con người không biết điểm bao giờ cho dừng lại được. Đó, không bao giờ cho dừng lại được. Và chính vì thế con người chúng ta sẽ có đến lúc là không phải tận thế, nhưng mà cuộc sống cũng khổ đau như là tận thế vậy. Một lúc nào đó bùng nổ một cái cuộc chiến tranh thế chiến thứ 3 nữa thì không ai biết rằng á, những cái gì nó sẽ xảy ra. Vì bây giờ có rất nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân. Triều Tiên, Bắc Triều Tiên bây giờ họ cũng đã có vũ khí hạt nhân. À. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng thế giới này, Đức Phật nói là giống như ở trong nhà lửa, là như thế. Bây giờ chúng ta mới xét lại, cái gì mà đến điểm thời điểm cực ác, nó sẽ sinh ra một cái sự biến đổi lịch sử, biến đổi những môi trường sống xung quanh rất lớn. Ví dụ như các nhà khoa học họ nghiên cứu rằng, cách đây
mấy triệu năm về trước không phải người làm chủ thế giới này, trái đất này, không phải là do con người mà do gì? Do một loài gì? Một loài động vật, tức là khủng long chính là chủ trái đất trong mấy triệu năm trước. Không phải là con người. Nhưng khủng long á, khi nó làm chủ trái đất, vì sao? Vì nó có thân hình là đồ sộ, to khỏe, với những cái hàm răng của nó sắc nhọn, và nó ăn tất cả các loài động vật nhỏ hơn nó. Cái lòng ác của nó là gì? Nó thống trị thế giới lâu như thế, mấy triệu năm như vậy, thì cái sự ác độc của nó, khi nó làm chủ rồi thì cái sự ác độc của nó đến kinh khủng. Ác độc đến quá nhiều thì nó tạo nên cái nghiệp nhân ác, mà theo như nhân quả của Phật giáo, cái nghiệp nhân ác mà đến cái chỗ lấy lừng rồi thì đương nhiên nó sẽ có một sự biến động. Sự biến động đó là sao? Đó là một trận thiên tai. Một cái trận thiên tai đó chính là gì? Nói rằng cái trận thiên tai đó là cái trận va chạm giữa trái đất với các vì sao, hay là gọi là các vị cái thái dương hệ, các tinh hệ ở các thế tiểu hành tinh á, nó va chạm với trái đất và nó sinh ra một vụ nổ gì á, một vụ nổ rất là lớn mà khiến cho gần như toàn bộ các loài sinh vật lúc bấy giờ là đều bị diệt gần hết, mà đặc biệt là khủng long là bị giết gì, giết sạch, không còn một con nào, giết sạch không còn một con nào. Còn những cái loài vật nhỏ khác hoặc các loài vật khác may mắn còn sống sót được và dần dần mới hồi sinh trở lại, trải qua hàng bao nhiêu nghìn năm, hàng triệu năm thì mới bắt đầu hồi sinh dần dần trở lại. Và con người chúng ta chắc chắn trong thời gian đó, con người chúng ta cũng có sống ở trên trái đất này rồi, nhưng mà con người chúng ta yếu thế hơn, đều sống ở trong rừng rậm và phải hang đá để chạy trốn các loài khủng long. Nhưng mà chúng ta cũng sống sót được một số ít, cho nên bây giờ nó mới sản sinh ra giống người của chúng ta ngày một đông như thế. Thế đấy, nói về mấy triệu năm trước, nhưng còn nói về lâu xa hơn thì ngày mai nói về thế giới đó, chúng tôi sẽ nói rộng hơn con người chúng ta từ đâu mà đến, theo quan điểm của Đức Phật và quan điểm của Phật giáo. Đó. Rồi con người chúng ta bây giờ đang gì ạ? Đang dần dần thay thế gì? Hiện tại chúng ta đang làm chủ thế giới, và chúng ta đang thay thế cái sự ác độc nhất của loài khủng long trên mấy triệu năm trước. Chúng ta thấy chúng ta ác độc chưa? Đủ ác độc chưa? Bây giờ là càng ngày càng chớm vào sự ác độc nhiều hơn. 4-5 nghìn năm trước, con người của chúng ta vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta cũng phải sát sinh để gì ạ? Để có thức ăn. Nhưng mà ông bà tổ tiên của chúng ta ngày xưa có đâm cùng giết tận đến như bây giờ không? Không. Ngày xưa ví dụ là cha ông của chúng ta muốn giết một con voi để ăn thịt thì phải chọn một cái con nào đó, xong rồi tập trung một con nào thì giết một con đủ ăn ngày hôm nay, ăn cho cả một bộ tộc, một bộ lạc ăn ngày hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia hết. Ăn hết xong mới tiếp tục lại đi săn tiếp con tiếp theo để ăn. Và cái sự sát sinh của cha ông thủy tổ của chúng ta ngày xưa là gì? Sát sinh chỉ để phục vụ gì? Phục vụ cho sự sống đủ ăn mà thôi. Nhưng bây giờ con người của chúng ta sát sinh không chỉ phục vụ cho thức ăn, mà sát sinh còn phục vụ cho mục đích gì ạ? Cho lòng tham. Đã đủ ăn rồi thì lại muốn gì ạ? Muốn giàu, muốn giàu có, muốn nhà cao cửa lớn. Cho nên nó cả một cái con voi, chúng ta giết hại nó chỉ để lấy một cái gì ạ? Lấy hai cái ngà của nó thôi. Cưa hai cái ngà xong một cái bỏ lại cả con voi ở trong cánh rừng, trong hoang mạc, trong sa mạc đó. Rồi cả một con tê giác, chúng ta giết chết nó chỉ lấy một đoạn, một cái mẩu sừng bằng một nửa cái mít này thôi. Đó. Chỉ có mấy lạng thôi. Giết cả một cái con động vật quý hiếm như vậy, chỉ lấy có một cái sừng bằng một nửa cái mít mà tôi đang cầm này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy ngày xưa, nói không nói xa, nói khoảng độ tầm 35-40 năm trước thời của các cụ đúng không? Chúng ta đi ra đồng á, muốn gì? Muốn ăn một bữa cua hay một bữa cá, thế chỉ cần đi ra đồng khoảng độ 30 phút, thậm chí 15 phút là chúng ta thì có một giỏ cua về để ăn rồi. Nhưng bây giờ các cụ đi ra cua, ra cả buổi sáng chưa được một bữa cua. Vì sao? Vì bây giờ chúng ta gọi là bắt cùng giết tận. Ruộng thì chúng ta phun thuốc sâu, mà phun thuốc sâu ấy thì nó gì, nó cũng bị bệnh mà nó sẽ bị chết thôi. Rồi á, đi đánh cá bây giờ chúng ta thấy, ngày xưa chúng ta đi đánh cá, các cụ chúng ta đánh cá thì có cái gì ạ? Có cái gì để kéo cái vó đúng không? Để kéo này. Rồi có cái gọi trong quê nhà thầy gọi là cái nơm, ngoài này không biết gọi là cái gì, để úp ấy. Để úp mà, trong quê thầy gọi là cái nơm. Rồi cái đó để đơm gì ạ? Để đơm vào những cái gì, cái dòng nước chảy. Đó, để qua đêm hoặc ban ngày gì đấy, thế là cá nó đi vào cái dòng nước chảy đó, để vào cái đó đó. Vân vân. Nhưng bây giờ không dùng cái đó nữa, bây giờ họ dùng gì ạ? Dùng cái bình ắc quy và dùng một cái kích, họ chọc xuống dưới nước này này, con to con nhỏ đều nổi lên cả và chết cả. Con nhỏ thì không bắt được thì cũng bị gì? Bị chết. Con to thì nó nhìn thấy thì nó vượt lên và mang về nấu ăn hoặc là đem bán. Còn con nhỏ thì chết ở phơi xác ở dưới nước. Và như vậy, con nhỏ, đối với chúng ta ngày xưa con nhỏ chúng ta có bắt không? Không bắt được mà chỉ bắt con to thôi. Và những con nhỏ là gì? Để cho nó lớn. Bây giờ đi biển cũng vậy. Đi biển bây giờ, nhất là một số nước thế giới lên án, nhất là Trung Quốc, nó có một cái loại mà nó gọi là bắt cùng, bắt cùng kéo tận. Cái lưới của đi biển á, theo quy định á, của thông lệ quốc tế, ngành hàng hải của quốc tế á, đi biển cái lưới của nó phải là bao nhiêu phân, chỉ bắt loại cá bao nhiêu trở lên. Nhưng mà thằng Trung Quốc nó lại chơi cái quả gì mà tàu nó dùng tàu lớn. Dùng tàu lớn và lưới của nó thì rất mau, và dùng tàu lớn nó kéo, nó làm một mẻ thì tất cả giống như con tôm con tép nhỏ như đầu ngón tay cũng bắt sạch. Và những con tôm con tép đó về nó làm nước mắm. À, cá to thì nó phân loại cá to, cá nhỏ phân loại cá nhỏ, và những con tôm con tép nhỏ nhỏ đấy nó bỏ tất cả vào một cái bồn lớn và nó làm nước mắm, vân vân. Rồi thậm chí là bây giờ nó còn dùng cái loại mìn điện nên nó vứt xuống biển, nó đánh xuống biển, nó nổ lên một cái tất cả những cái loài hải tộc ở hải sản ở dưới đó đang sinh sống trong một khu vực rộng lớn đó đều là bị choáng, và khi đó nó mới dùng lưới nó vét, thế là chết hết đó. Và thế giới bây giờ họ lên án cái đó, lên án cách đánh đó. Đánh như vậy thì mấy chục năm nữa thôi, đại dương chỉ còn là phần lớn chỉ còn là nước biển mặn không, không còn gì nữa đó. Cho nên con người chúng ta bây giờ đang thay thế gì ạ? Lòng tham của con người chúng ta đang thống trị thế giới rồi, nhưng chúng ta đang thay thế cái ác nhất của loài gì? Loài động vật ở tiền sử, đó là loài khủng long. Và bây giờ chúng ta thấy con gì cũng phải sợ con người. Mạnh như con hổ, con báo, con sư tử, nhìn thấy con người cũng phải cúp đuôi để chạy. Vì sao? Mấy ông thấy nó cầm cái súng 55 trên tay là không chạy là chết. Đó. Cho nên á, cái học có cái gì? Cái học thiện và cái học ác. Ở đời cũng có cái học có lợi ích cho nhân sinh, cho vạn vật. Nhưng mà cũng có cái học lúc đầu thì là gọi là học để phục vụ nhân sinh vạn vật, nhưng thực tế đằng sau cái phục vụ đó có cái mục đích riêng, dẫn đến cái gì? Cái tối ác, cực kỳ ác. Đó là những người mà chuyên nghiên cứu về những loại vũ khí giết người hàng loạt, giết người không chớp mắt đó. Đó, đối với trong Phật Pháp nó chính là gì? Là ác, ác nhân, là quyến thuộc của ma vậy. Còn chúng ta đối với người học trong nhà Phật gọi duy tuệ thị nghiệp đó, chúng ta gì? Học giáo lý từ bi, học cách làm người, học về, theo như nhà Nho gọi là gì? Học về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, vân vân đó. Để làm một con người hiền, thiện ở thế gian. Đó. Thì đó, cho nên cái tất cả những cái học đó dần dần từ cái học thấp là cái học gì? Cái sở hữu học gọi là trí tuệ hữu học, hữu lậu này. Xong dần dần đến gì? Đến học vào trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu ở đây là chỉ cho các vị đã chứng được thánh quả gì? A-la-hán. A-la-hán trở lên mới gọi là hữu lậu. Đó, rồi à, mới gọi là trí tuệ vô lậu. Rồi gì? Bích chi Phật. Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát này là Bồ Tát thất địa cơ. Bồ Tát lục địa trở xuống vẫn chưa được xếp vào vô lậu. Bồ Tát thất địa thì tương đương với quả vị A-la-hán, còn ngũ địa, lục địa thì tương đương với quả vị A-na-hàm và Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm. Đó. Mà quả vị từ Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm, tức là tam thánh quả của hàng thanh văn tiểu thừa đó, thì vẫn còn gọi là hữu học, hàng hữu học. Còn hàng vô học thì từ A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát thất địa trở lên, cho đến gì? Cho đến thành Phật là quả vị cao nhất. Đó. Thì đó mới gọi là đến gì? Đến hàng vô học. Cho nên là trong Phật giáo chúng ta hay thấy là gì? Là cái từ gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ vô lậu ở trong trong Phật pháp mới là sự nghiệp của người tu hành, mới là người sự nghiệp cao cả nhất của người con Phật tại gia và xuất gia. Chúng ta cần phải phấn đấu và tiến lên để cầu mong đạt được nó. Vậy vì vậy mà ở đây Đức Phật phóng cái áng mây gì? Áng mây sáng sủa đại trí tuệ. Đại trí tuệ để đây để trí tuệ được ví như như ánh đèn, ánh điện để phá tan đi. Đèn điện để dùng để làm gì các vị nhỉ? Phá tan đi đêm tối. Và trí tuệ để xóa tan đi gì? Màn gì? Màn vô minh. Đúng không? Trí tuệ chính là màn phá tan đi cái màn vô minh, tâm tối ngu si ở trong mỗi con người chúng ta vậy. Do gì? Do cái nghiệp nhân tham sân si từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên á, mỗi một đời một kiếp nó lại tăng thêm một chút, chúng ta lại không giảm đi được mà lại càng tăng thêm. Thì đó là chỉ cho những người gì? Bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, không tin việc thiện, không làm việc thiện và chuyên hành việc ác, vân vân. Đó, tin vào đống của cải tài sản và trí tuệ của mình làm ra ở thế gian này đủ cho mình sống cả đời và không có phải đi cầu cạnh xin van một ai cả, cũng không cần phải tin tưởng vào một đấng gì, một đấng trí tuệ, một đấng phúc đức nào ở thế gian cả, kể cả đó là Phật cũng chẳng tin, Bồ Tát cũng chẳng tin, hiền thánh cũng chẳng tin. Cho nên người đó hướng tới cái sự ác độc, càng ngày càng ác độc, và là cái nhân đọa lạc trong tam ác đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật phóng cái áng mây để sáng sủa trí tuệ, để khai tâm đổi tính cho chúng sinh. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là phá mê khai ngộ. Đó. Nhà Phật gọi là phá mê khai ngộ. Đó, cho nên ý nghĩa mà Đức Phật phóng áng mây thứ hai này, áng mây thứ ba là áng mây gì? Sáng sủa đại tam muội. Mây sáng sủa đại tam muội. Áng mây sáng sủa đại tam muội. Thế nào gọi là áng mây sáng sủa đại tam muội? Chữ tam muội á, chữ tam muội á, chính là gì? Dịch là gì? Là chính định. Tam muội dịch là gì? Là chính định. Hay còn gọi là gì? Thiền định. Tam muội ở đây chính là gì? Là cái sự tu chứng của thiền định. À, hay còn gọi nôm na với nhau cho dễ hiểu, thiền định chính là nhân, tam muội chính là quả. Nhân quả vốn không xa hai không khác vậy. Tâm thiền định ở đây chứ, thiền định ở đây thì chúng ta thấy cái cấp độ thiền định á, Đức Phật có nhiều lắm, có sơ thiền này, nhị thiền này, tam thiền này, tứ thiền này, rồi còn ngũ thiền này. Ngũ thiền là chỉ cho các quái trời vô sắc giới. Thì còn bốn loại thiền định của quái trời vô sắc giới nữa, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ định. Đó là bốn loại định của sinh lên quái trời vô sắc giới. À, ngày mai nói về thế giới thì nói về thế giới với các cảnh giới của thiền định, thầy sẽ nói rộng về cái này sau. Đó, ở đây gọi là áng mây đại tam muội. Tam muội đây là chỉ cho gì? Chỉ cho thiền định hay chỉ cho chính định. Khi cái tâm mà được chính định thì có còn bị loạn động nữa không? Không, không còn loạn động nữa. Đại chúng vân tập về pháp hội địa tạng ở tại cung trời trời Đao Lợi, tất cả mọi người ở đó đều hoan hỷ vì nhìn thấy gì? Vì nhìn thấy kim thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhìn thấy kim thân của các đức Phật ở khắp mười phương, chư đại Bồ Tát đều vân tập về đó, cho nên mọi người đều hoan hỷ. Mà mọi người hoan hỷ đến tột cùng thì có còn loạn tâm nữa không? Ví dụ như tôi giảng được một phần nào đó mà vào hợp với căn tính của các quý vị, các quý vị nghe và các quý vị hoan hỷ. Tôi giảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng đồng hồ, tâm các quý vị vẫn chỉ ở chung quanh trong cái hội trường này thôi. Phần lớn thì nhìn lên, nhìn đấy thì nhìn thầy, tai thì nghe thầy nói, mắt thì nhìn thấy những cử chỉ hành động của thầy ở trên bục giảng, tâm thì để ý vào nghe lời thầy giảng, không có chạy ra ngoài. Hoặc là có một lúc nào đó, trong một khoảng niệm nhỏ nào đó hoặc một vài giây nào đó, thì có đi chăng chỉ nhìn sang thì Phật tử ngồi bên cạnh mình xem ngồi có đúng chưa, có thẳng lưng không, vân vân chẳng hạn, có nói chuyện riêng không, vân vân chẳng hạn. Nếu chỉ một chút nhỏ, vài giây nhỏ thôi, lại trở về bài giảng của thầy. Nếu như mà thầy giảng á mà chúng ta thấy không hợp với căn cơ của chúng ta á, chúng ta thấy là ông sư này nói chán quá, vậy mà ông cứ nói hoài, giảng không hay bằng thầy nọ thầy kia của mình, thầy mà mình gặp trước đây giảng hay hơn, hay là xa thầy mà hôm rồi mình nghe giảng hay hơn, à, mình hoan hỉ hơn, ông này giảng không hay. Như vậy một cái là khi mà không hợp với căn cơ của chúng ta, một cái nhân duyên của chúng ta, tâm của chúng ta, thân thì ngồi đây nhưng tâm thì nó chạy đi, chạy đi tìm cái bài pháp hôm trước cái thầy mà mình yêu thích kia giảng rồi, đúng không? Đó còn gọi là chính định nữa không? Không còn gọi là tam muội nữa, đúng không? Đây không gọi tam muội nữa. Nhưng mà tất cả chúng chư thiên và chư thần thời bấy giờ ở trên pháp hội kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi, khi Đức Phật phóng cái áng mây này ra, nó che chở cho tất cả đại chúng tham dự pháp hội, cho nên ai vào đó thì tâm cũng chỉ có một điều duy nhất, đó là cầu học chính pháp, mong muốn được nghe giáo pháp và chú tâm để nghe giáo pháp. Nghe rồi thì y giáo phụng hành. Còn ở đây tôi không biết là các quý vị có được khoảng 5-70% chăm chú nghe học và rồi thực hành bài giảng của tôi đối với kinh Địa Tạng này hay không, nhưng mà tôi nghĩ chắc là cũng có. Không có thì chắc một ngày một vắng đi mà đến nghe, các quý vị sẽ không chú tâm như thế. Cho nên ở đây gì mà tôi đã chưa có áng mây gì đâu nhá, tôi mà có vài áng mây thì các quý vị biết ngay. À, tôi chưa một áng mây gì mà các vị cũng đã hoan hỉ rồi. Quả Đức Phật ngày xưa thì có 10 áng mây và vô số áng mây, cho nên đại chúng đều hoan hỉ quả. Mà đặc biệt là khi đến tham dự đều ở trong gì ạ? Chính niệm thân. Khi mà ở trong tam muội này thì thân thì có đầy đủ oai nghi tế hạnh, tâm thì không có sự xáo động và loạn tưởng. Đó, cho nên tiếp theo khi có chính định rồi, Đức Phật phóng tiếp cho một áng mây nữa, đó là áng mây sáng sủa đại gì? Đại phúc đức. Đúng không? Áng mây sáng sủa đại phúc đức. Ở đây phúc đức ở đây chính là chỉ cho gì ạ? Trong nhà Phật chúng ta hay gọi là gì? Chính là gì ạ? Công đức đó. Phúc tức là phúc báo, phúc báo. Đức tức là những cái việc lành chúng ta làm được, Và nó lưu lại cái gì? Cái gì tốt đẹp nhất nó lưu lại? Cái của các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là gì? Có đức thì mặc, mặc gì? Mặc sức mà ăn, đúng không? Có phúc có đức thì phúc báo của chúng ta sẽ được tuổi thọ. Phúc như là gì? Có phúc á thì thường là giàu sang, phú quý. Có đức á thì sẽ được gì? Tuổi thọ và tiếng gì? Tiếng thơm. Người mà sống đức độ tức là đối với những người trên thì quý kính, đối với những người dưới thì hài hòa. À, đối với những bạn bè chung quanh với nhau thì công bằng, vân vân đó. Đó, kính thì các cụ chúng ta ngày xưa nói nôm na là gì? Kính trên nhường dưới thì sẽ để đức lớn cho con cháu vậy, cho bản thân mình vậy. Cho nên đó, sau khi mà mọi người vân tập trong đạo tràng đều được ở trong những cái đám mây viên mãn trí tuệ tam muội rồi thì bây giờ là gì? Là phúc đức. À, áng mây này khi che chùm đến, mọi người ở trong một cái khung cảnh đó thì đều gì ạ? Khi mà mọi cái có trí tuệ, có chính định thì sẽ gì? Sẽ sinh ra phúc đức, sinh ra công đức. Giống như chúng ta ngồi đây, có sinh công đức không? Ai bảo không? Không, không sinh công đức, chúng ta đến đây ngồi đây làm gì? Có chứ. Có công đức do gì ạ? Bình thường như hôm nay chúng ta không ngồi đây, ai dám chắc rằng hôm nay chúng ta không sát sinh? Hoặc gì cố tình sát, hoặc gì, hoặc vô tình sát. Bây giờ đang lang thang đi ngoài gì, đi ngoài sân chẳng hạn, có khi là gì, con kiến nó đang gì, đang tha cái, cùng một đàn kiến nó đang gì, đang tha tổ của nó để chạy mưa chẳng hạn, trời chuẩn bị mưa, nó tha tổ nó chạy mưa chẳng hạn, chúng ta đi vô tình dẫm lên chết cả hàng mấy chục con kiến. Nhưng bây giờ chúng ta đang ngồi đây chắc chắn là không có giết một con nào, tự nhiên con kiến nó không có bò vào chúng ta để cho chúng ta ngồi lên nó cả, đúng không? Đó, cho nên cái việc mà cố ý hoặc vô tình sát sinh, đang ngồi ở trong này rồi, tâm có một phần, thân tâm chúng ta có một phần tam muội rồi, thân thì ngồi chưa được ngay thẳng 100%, nhưng cũng được gì, cũng đủ trang nghiêm, thầy thấy không đến nỗi nào rồi. À, tâm ấy thì chú trọng nghe thầy giảng, mặc dù thầy chưa có đám mây nào, nhưng mà chúng ta cũng hoan hỉ được như thế là quý rồi, tốt rồi. Cho nên ấy, công đức, phúc đức do không sát sinh. Ở đây chúng ta còn có ai đi trộm cắp khi đang ngồi đây không? Có không? Không. Tâm chúng ta cũng chẳng nghĩ tới nó nữa. Vì sao? Vì tâm đang để ý nghe thầy giảng rồi. Tâm chúng ta cũng không nghĩ rằng là tí nữa về mình sẽ phải trộm của ai đó, hoặc là mấy hôm nữa mình sẽ về gì, mình phải trộm của ai đó một cái gì để cho bản thân mình. Hay là hôm trước, trước khi đi chùa, thấy bà hàng xóm nhà mình có cây vàng để cất chỗ đấy rồi chẳng hạn, hôm nay mình về tìm cách làm sao mà lấy được nhỉ? Nếu có tìm hôm trước mình có nghĩ như thế, bảo là hôm nay đi lấy, nhưng mà hôm nay bạn mình rủ đi chùa, mình đi chùa rồi thì có lấy không? Không lấy nữa. Cho nên cái tội gì? Trộm cắp cũng lìa hẳn. Mà cái tội tà dâm cũng lìa hẳn. Rồi tội vọng ngữ, ỷ ngôn lưỡng thiệt ác khẩu, đang ngồi đây cũng gì? Cũng lìa hẳn. Rồi tội uống rượu ở đây gì? Cũng đứt luôn. Cho nó đứt luôn. Ai ở nhà, ở đây có mấy cụ ông, có mấy cụ ông ngày xưa có hay uống rượu không? Đây có mấy cụ ông này, mấy Phật tử nam này, xưa nhà có hay uống rượu không? Có, đúng không? Nhưng mà ngồi đây bây giờ có uống không? Không. Cho nên á, năm cái tội đó, sát đạo dâm vọng đó, mình còn gì? Còn không khởi ý phạm, huống chi là vi phạm. Nhân đến 10 việc lành là thân tam là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu tứ là vọng ngôn, không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, rồi ý là không tham, không sân, không si. 10 việc thiện đang ngồi trong đạo tràng này chúng ta phần lớn đều làm được hết, cho nên sinh ra các công đức lành vậy. Đó. Chúng ta thì học ở đạo tràng nhỏ hơn, ở pháp hội địa tạng ở trên cung trời Đao Lợi 2000, hơn 2500 năm trước, thì công đức của chúng ta cũng chấp nhận là nhỏ hơn, còn công đức của các vị ở thời bấy giờ thì to hơn. Nhưng mà to nhỏ thì cũng là cái nhân công đức rồi, đúng không? Cho nên cố gắng và chăm chỉ mà nghe lấy, mà học lấy, mà hành lấy. Còn công đức áng mây sáng sủa thứ năm là áng mây sáng sủa đại gì? Có công đức rồi thì phải có chỗ gì ạ? Có chỗ nương tựa, không có lại đi lầm vào đường. Vào đường gì? Vào đường tà. Cho nên thứ năm Đức Phật phóng mây gì? Mây sáng sủa gì? Đại quy y. Chữ quy y. Đại quy y. Quy y có nghĩa là gì? Chữ quy. Chữ quy y trong Phật giáo á, chữ quy y có nghĩa là chữ quy. Chữ quy có nghĩa là trở về, trở lại, à, trở về, trở lại, hay là quay trở lại. Vân vân. Trở về, trở lại, quay trở lại. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Nương nhờ. Vân vân. Đó. Quy có nghĩa là trở về, là trở lại, là quay trở lại. Chữ y có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Vậy quy có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào, vào gì nhỉ? Vào Phật. Mà Phật đó, vì sao gọi là Phật? Nguyên âm tiếng Phạm á, gọi chữ Phật là gì? Là Buddha. Buddha. Buddha phiên âm là gì? Là Phật Đà. Phật Đà. Phật Đà hoặc là Phật Đà gì? Hay là Phật Đà Gia. Phật Đà hoặc là Phật Đà Gia. Mà Phật Đà gọi vì sao gọi là Phật? Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa. Khi mà gọi là Phật rồi phải đầy đủ ba nghĩa mới gọi là Phật. Nghĩa thứ nhất là tự giác. Nghĩa thứ hai là giác tha. Nghĩa thứ ba là giác hạnh viên mãn. Đó, đầy đủ ba cái nghĩa này thì gọi là Phật. Đó. Quay về nương tựa vào, vào Phật, tức là nương tựa vào tự tính giác ngộ sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng ta rồi đấy. Chúng ta còn mong đợi gì nữa mà không muốn thành Phật, đúng không? Vậy muốn thành Phật thì bây giờ chúng ta phải gì ạ? Phải đi lên từ cái học hữu lậu, cho đến dần dần đến cái học vô lậu của hàng thanh văn, hàng Bồ Tát, từ sơ địa cho đến thập địa, đẳng giác, diệu giác, cho đến bổ xứ, rồi mới đến gì? Thành Phật được. Cho nên chúng ta nương tựa vào Phật, tức nương tựa vào tự tánh giác của chúng ta, phải luôn luôn ý thức được mình có đầy đủ lòng từ bi và sự giác ngộ như Phật. Nhưng do từ vô thủy kiếp đến nay, do mê lầm vọng chấp, cho nên cứ đuổi theo vọng trần, vọng cảnh và sống với vọng thức hoài. Vì vậy, nay muốn giác ngộ, muốn hiểu được tự tính, thanh tịnh, từ bi, trí tuệ đầy đủ viên mãn của mình giống như Phật Bồ Tát đó, thì mình phải gọi là các cụ ngày xưa gọi là gì ạ? Gọi là bỏ vọng quy chân, tức là bỏ vọng để quay về với chân. Gọi là phản vọng hồi chân, hay là bỏ vọng về chân. Đó. Mà bỏ vọng ở đây ai làm được giúp chúng ta không? không có ai làm giúp chúng ta được. Duy nhất chỉ có chúng ta mới tự mình làm được, thông qua lời dạy của Đức Phật, thông qua cái ngọn đuốc sáng, ngọn đuốc trí tuệ Đức Phật đã thuyết, đó là ba tạng kinh luật luận. Và chúng ta bây giờ hành trì theo, tức là chúng ta cầm cái ngọn đuốc sáng của Đức Phật đã trao cho chúng ta rồi, và chúng ta cứ thế là bước trên con đường dài sinh tử khổ đau mà vượt qua những gì, những chông gai. Đầu tiên là chúng ta vượt qua cái chướng ngại vật, đó là chướng ngại vật gì? Địa ngục. Rồi tiếp tục vượt qua chướng ngại vật thứ hai, đó là ngã quỷ. Vượt tiếp chướng ngại vật thứ ba, đó là súc sinh. Rồi tiếp tục vượt qua chướng ngại vật thứ tư, đó là con người. Mà con người các vị muốn vượt qua nó không phải dễ. Vượt qua chướng ngại vật con người là một chướng ngại vật cực kỳ khó, vì con người trong tự tính của con người đó là gì, trải qua cái thời gian lâu ngày nó hun đúc, nó phân tập, cho nên có cả chủng tử thiện và chủng tử ác. Mà chủng tử thiện thì có chủng tử thiện thế gian và chủng tử thiện xuất thế gian. Chủng tử thiện thế gian là sao? Nghĩa là lấy cái đạo đức làm người của thế gian. Ví dụ như là nhà Nho dạy là về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hay còn gọi là tam cương và ngũ thường ở trong nhà Nho, đó chính là cái nền tảng giáo dục về đạo đức nhân cách để tạo nên một con người, một bậc gì? Một bậc hiền nhân, một bậc quân tử và một bậc thánh ở trong thế gian này. Đó. Thì mà chúng ta đi theo cái con đường đó thì đương nhiên chúng ta có phúc báo một vài đời, một vài trăm đời, thậm chí một vài nghìn đời, thậm chí một vài trăm nghìn đời ở cõi nhân thiên mà thôi. Rồi hết phúc báo, hết cái công đức phúc báo này, chúng ta lại tiếp tục đi xuống. Ngày mai tôi sẽ giảng về các quý vị cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, thọ đến 80,000 đại kiếp, hết tuổi thọ cũng đọa xuống ba đường ác như thường vậy. Đó. Cho nên á, ở đây tôi mới nói với các quý vị, cái thiện của thế gian nó lôi kéo con người ta rất khó để xả bỏ nó. Giống như Đức Phật ngày xưa, ngài là một vị Bồ Tát bổ xứ trên cung trời Đâu Xuất có tên là Hổ Minh, giáng sinh xuống vương cung, dòng dõi của tỉnh, gia đình của vương cung của Đức Vua Tịnh Phạn Vương và Ma Gia Phu Nhân, mục đích là để gì? Xuất gia tu đạo. Nhưng mà xuống tới nơi đã được đi được chưa? Chưa. Lớn lên thành một anh chàng thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đầy ý chí nguyện vọng xuất gia tầm đạo cứu độ chúng sinh, đi được chưa? Chưa. Nhưng vì cái thiện của thế gian họ nghĩ là gì? Con trai sinh ra lớn lên thì phải lấy vợ, con gái sinh ra lớn lên thì phải lấy chồng, phải gả chồng. Đó là quy luật báo hiếu của loài người ở thế gian chúng ta, đó là cái tâm và cái đức của con người ở thế gian chúng ta vậy. Sống thì nuôi, mà chết thì chôn, rồi đèn hương nhang khói, đừng để cho hương lạnh khói tàn ở trên ban thờ ông bà tổ tiên ông bà ông vải. Nay nó đi tu mất rồi thì đương nhiên chết có khi nó không về được. Báo hiếu một cách đầy đủ theo như pháp thế gian được, nhưng nó có cách riêng của nó. Rồi sau này có những bài học tôi sẽ nói với các quý vị, người xuất gia báo hiếu bằng cách nào khi cha mẹ mất đi, ông bà tổ tiên mất đi thì báo hiếu bằng cách nào. Một bài nào đó tôi sẽ giảng về cái đó. Bây giờ nói rộng thì nó rộng lắm. Cho nên á, ở thế gian họ nghĩ như vậy. Vì vậy á, nếu chúng ta quy nương tựa vào pháp của thế gian thì chúng ta sẽ trở thành một bậc gì ạ? Một bậc hiền nhân, một bậc quân tử, thậm chí là gì? Là một bậc gì? Được thế gian tôn sùng cho chúng ta như là thánh. Có công với nước lớn á, với đất nước rất lớn á, thì có thể chúng ta được phong là thánh. Thậm chí là thánh là gì? Thánh bất tử trong lòng dân tộc của đất nước nữa. Như là thánh Tản Viên, thánh Liễu Hạnh, thánh Trừ Đồng Tử và thánh Gióng. Bốn vị này được gì? Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta được phong là gì? Là không chết, không bao giờ chết, bất tử mà, tức là không bao giờ chết ở trong lòng dân tộc. À, đầu tiên là Đức Thánh Gióng, thứ hai là Đức Thánh Tản, thứ ba là Đức Thánh Chỉ Đồng Tử, và thứ tư là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Xét về niên đại lịch sử thì như vậy. Nhưng xét về công thần, được xếp là đệ nhất phúc thần, đó là Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhị là Đức Thánh Gióng, đệ tam là Chỉ Đồng Tử, và đệ tứ mới là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Xét về công lao với dân tộc, với đất nước thì tuần tự đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ như vậy. Nhưng xét về lịch sử thì Thánh Gióng ở thời thứ mấy của Vua Hùng nhỉ? Thứ sáu. Có công đánh giặc gì? Giặc Ân, đúng không? Và Đức Thánh Tản thì thời vua thứ mấy? Thứ 18. Và có công đánh giặc gì? Xiêm, Chiêm Thành, tức là Lào, Campuchia bây giờ đấy. Ngày xưa nó mạnh lắm, không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa là đất nước Xiêm La là rất là mạnh. Cho nên chúng ta mới xây họ, chúng ta thấy họ xây cái gì? Campuchia, chúng ta thấy họ xây cái đế chế, cái tháp gọi là cái khu gì của họ ấy nhỉ? Angkor đấy, Angkor Thom, Angkor Wat, chúng ta mới thấy. Chúng ta, đất nước chúng ta, triều đại nhà Lý, nhà Trần là hai triều đại mạnh nhất của thời đại phong kiến Việt Nam, đã xây được cái cung điện như Angkor Thom, Angkor Wat chưa? Chưa. Cho nên kinh tế và chính trị của chúng ta lúc mạnh nhất thời phong kiến cũng chưa bằng họ. Đó. Nhưng mà cũng có lúc họ suy đồi, và chúng ta thì họ phải thua chúng ta, vân vân. Đó. Cho nên đó, đây chúng tôi mới nói lại là hiếu thảo theo pháp thế gian, đến chỗ cùng cực thì sẽ được gì? Sẽ được phong thánh bất tử, làm được việc lớn nhất cho quốc gia đất nước thì sẽ được dân tộc quốc gia phong là không bị chết trong lòng dân tộc. Có thể trong thời gian tới Việt Nam chúng ta lại được chứng kiến thêm một vị bất tử trong lòng dân tộc nữa. Có thể có rồi, nhưng mà còn được phong bất tử hay không thì phải còn thông qua lòng dân nữa. Đó chính là gì ạ? Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công lao của ngài qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với dân tộc Việt Nam chúng ta là quá lớn. Bác Hồ thì được phong là gì nhỉ? Một nhà gì ạ? Doanh nhân văn hóa thế giới rồi, đúng không? Tầm của bác không chỉ ở trong đất nước Việt Nam nữa, mà gì còn vượt xa ra, có nghĩa ra cả thế giới rồi. Vậy bác có rất nhiều các học trò, nhưng trong đó có một vị học trò có thể nói là xuất sắc nhất, đó là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và có rất nhiều người tâm huyết, những nhà sử học và những người học trò của cố đại tướng bây giờ đang có ý là gì? Sau 3 năm khi mà cải cách theo phong tục của Việt Nam, chúng ta chết sau 3 năm thì sẽ gì? Sẽ cải cách đó. Thì sau 3 năm cải cách xong sẽ lấy ý kiến thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến, lấy chữ ký của người dân Việt Nam chúng ta. Theo như bác Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói rằng lấy được 3 triệu chữ ký thì sẽ gì? Thì sẽ phong cố đại tướng, sẽ được phong là gì? Phong là ngũ bất tử của Việt Nam. Tôi mới nói với cụ cố vấn của Tổng Bí thư ấy, bảo là không chỉ 3 triệu chữ ký, mà đối với cố đại tướng 30 triệu chữ ký chỉ trong vòng gì một tháng là được cụ ạ. Kể cả gì? Cả 70 triệu chữ ký. Chúng ta là có hơn 90 triệu dân, đúng không? Thì chiếm đến 80-90% người dân Việt Nam chúng ta ký để lấy chữ ký để tấn phong là để mà suy tôn cố đại tướng được là một trong ngũ bất tử của Việt Nam thì cũng được, chứ đừng nói là 3 triệu chữ ký. Nói với các vị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đưa ra chỉ trong vòng một ngày là xong ngay. Có thể không đến một ngày, nếu mà thông qua chữ ký điện tử như ở trên mạng xã hội bây giờ chỉ cần một tiếng đồng hồ sau là thừa 3 triệu chữ ký. Tôi nói dám khẳng định như vậy. Vì cái công đức và cái sau khi mà đánh giặc, thắng giặc thì cái đức hạnh, cái cách sống của cố đại tướng gần như là ai ai chúng ta cũng biết rồi. Đó. Mà cái đám tang của cố đại tướng ai ai chúng ta cũng biết rồi. Lòng người, lòng dân đối với cụ như thế nào? Có thể là gì? Tôi được nghe mọi người khóc, của mọi người nói rằng ở Việt Nam chúng ta rất lâu từ năm bao nhiêu? Bác Hồ mất năm bao nhiêu nhỉ? Từ năm 69 cho đến nay mới có một đám tang lấy được lòng người ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nhiều đến thế. Tôi là cái người rất cứng rắn, nhưng mà khi mà nhìn nghe thấy tin cụ ra đi á, tôi cũng đã rớt nước mắt đó. Vì tôi đã gì, tôi đã được lên nơi cụ sống, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đó là gì, đó là chiến trường Điện Biên Phủ rồi. Tôi thấy cái khổ cực của cụ với các chiến sĩ bộ đội chúng ta ngày đó như thế nào tôi biết được đó. Cho nên nếu tới đây, có thể đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có thêm một bất tử trong lòng dân tộc nữa đó. Nếu như mà Bộ Văn hóa, chỉ cần Bộ Văn hóa làm tờ trình thôi, tôi tin rằng chỉ cần trong vòng 10 ngày đến 1 tháng, nếu lấy đến 50 triệu chữ ký thì cũng thừa đó, cũng thừa đó. Và chính chúng tôi cũng gì, cũng đang xúc tiến cùng với một vài cụ cố vấn của lãnh đạo cấp cao của Đảng, đang xúc tiến để muốn xây dựng một cái đền thờ để tưởng nhớ công đức của cố đại tướng ở tại đỉnh núi Ba Vì của chúng ta. Đó. Tôi đang xúc tiến và đang bắt tay rồi. Các cơ quan chức năng ở cơ sở như là Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã đồng ý rồi. Vườn quốc gia Ba Vì rất hoan hỉ trong điều đó. Họ bảo rằng vườn quốc gia của chúng tôi mà được gì vinh dự tôn thờ cố đại tướng thì đây là một cái điều vinh dự, một trong những điều vinh dự nhất trong cái thời kỳ công tác của chúng tôi này. Vì trên đó có ba đỉnh núi, thì bây giờ chúng ta ba đỉnh núi, một đỉnh núi thờ Đức Thánh Tản là một vị đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, một vị thì thờ gì, cố chủ tịch Hồ Chí Minh, thờ đỉnh vua là doanh nhân văn hóa thế giới, là vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta, người có công lớn nhất trong cuộc cách mạng lãnh đạo nhân dân và giải phóng ách áp bức nô lệ và giặc ngoại xâm của chúng ta đó. Thì còn một chỗ nữa rất là đẹp, đó là gần dưới chân đỉnh Ngọc Hoa, là đỉnh thứ ba đó. Vì trên đỉnh Ngọc Hoa nó bé quá và nó lại có cái đài báo khí tượng thủy văn ở của bên Tập đoàn Điện lực Việt Nam rồi, chỗ Bộ Công Thương rồi, cho nên không thể làm ở trên đỉnh đó nữa, và bây giờ sẽ làm ở dưới chân sườn đó một chút, rất là đẹp, một bãi bằng rất là đẹp, khoảng tầm hơn chục ha, nhưng mà có khoảng tầm 3-4 ha là rất là đẹp. Tôi đang xúc tiến cái đó, đang xúc tiến và có thể nhanh, có thể chỉ một tuần cho đến một tháng là có giấy phép được xây dựng thôi. Mà tôi tin rằng nếu mà bằng cái sự nhiệt thành của con cháu của những người con lạc châu Hồng của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng nghĩ về công đức tổ tiên của mình, làm cái đền thờ đó không chỉ thờ riêng hương linh của cố đại tướng, mà còn thờ gì, cả hương linh của tất cả các chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở đó nữa, thì tôi nghĩ rằng rất ý nghĩa với dân tộc của chúng ta. Núi tổ của chúng ta mà được thờ gì, những vị anh hùng dân tộc thời đại của chúng ta như thế, tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt. Đây là một cái điểm mà sáng về giáo dục và nhân cách và đức đạo đức, lòng tri ân đối với thế hệ mai sau của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và tôi mong rằng Phật tổ và các vị tiền hiền của dân tộc của chúng ta gia hộ cho cái tâm nguyện và việc làm của chúng tôi trong thời gian tới về cái việc đó nó được gì, được thành công. Đây tôi nói là đấy, nếu mà chúng ta nương tựa vào cái pháp của thế gian đến chỗ cùng cực thì sẽ được như thế. Nhưng được như thế là quý chưa? Rất quý, quá quý, rất quý. Nhưng mà xét với Phật pháp á, thì cái quý đó còn ở trong phòng gì ạ? Phòng hữu vi. Mà phòng hữu vi thì có gì ạ? Sẽ có sinh, có tử, đúng không? Hữu vi tức là vẫn còn gì, còn hình tướng, thì vẫn còn có gì, có sinh, có tử. Còn đối với Phật pháp á, nếu tiến đến là nương tựa vào bậc gì, và tự tính giác của chúng ta. Và giác tha tức là cái công năng, công đức dạy cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Và tiến tới gì? Nương vào cái giác hạnh viên mãn này đó, tức là hạnh của Phật này đó, thì chúng ta hoàn toàn thoát ly đầy đủ công đức và trí tuệ để siêu thoát ly ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và chứng đắc viên mãn Phật quả, thanh văn quả hoặc Bồ Tát quả vân vân đó. Đó mới là gì? Cái ý nghĩa quy y. Quy y ở đây chính là gì? Đức Phật phóng ra những quang minh đó để cho chúng chư thiên và loài người đời lúc bấy giờ và đời sau quy y. Quy ở đây tức là quy y vào ba cái này, tự tính giác này, nương tựa vào Phật, tức là nương tựa vào ba cái này. Cho nên ấy, cái ý nghĩa ở trong kinh Địa Tạng quy y ở đây còn cao hơn cái quy y nương tựa vào pháp của thế gian. Nhưng bây giờ ít người muốn quy y vào pháp của đấng đại giác, tức là của Đức Phật, mà phần lớn là muốn quy y vào pháp của thế gian. Cho nên hơn 90 triệu người dân Việt Nam, thử hỏi các quý vị có được mấy người phát tâm xuất gia học Phật được? Có bao nhiêu? Theo thống kê của giáo hội á, thống kê của giáo hội, lâu lâu rồi tôi không cập nhật, nhưng mà mấy năm trước, tôi cập nhật mấy năm trước tôi xem là nó chiếm, không biết tính ra chiếm được một phần bao nhiêu. Người xuất gia chưa đến 1% dân số. Mà Việt Nam thuộc nước là có người xuất gia nhiều nhất khu vực Đông Nam Á rồi. Hiện tại Việt Nam chúng ta được gọi là người có người xuất gia nhiều hơn cả người xuất gia của Trung Quốc. Nếu so về dân số, tính vào dân số đầu người mà người xuất gia được ấy, thì người Việt Nam chúng ta nhiều hơn cả Trung Quốc, là cái nôi Phật giáo Đại Thừa rồi. Đó. Nhưng mà xét ra chưa được 1% dân số. Đó. Mà trong những người phát tâm xuất gia được đó, thì tự hỏi rằng có bao nhiêu người tu tập đúng chính pháp. À, nó còn đau thế nữa cơ. 10 người xuất gia bây giờ thì các vị thấy là trong thời mạt pháp này thì 10 người xuất gia bây giờ theo những các nhà nghiên cứu họ nhìn là thì có đến gì? 10 người xuất gia thì bây giờ có đến gì ạ? 7 người rượu thịt rồi. 10 người xuất gia ở Việt Nam chúng ta bây giờ theo như một số các nhà nghiên cứu họ đi nghiên cứu, họ nói 10 người xuất gia thì có 7 người gì? Rượu thịt. Tức là 7 người còn ăn thịt và uống rượu. Mà ăn thịt và uống rượu đó thì công đức và trí tuệ, lòng từ bi có đủ không? Không đủ, mà còn thiếu rất nhiều. Nhất là so với lòng từ bi. Họ còn sát sinh không? Ăn thịt thì đương nhiên phải sát sinh, hoặc là gì? Hoặc tầm phạm với tội sát sinh. Mà còn sát sinh thì làm sao giáo hóa được chúng sinh tu tập lòng từ bi được. Cho nên đây là một cái rất khó, cái rất khó để triển dương Phật pháp ở trong thời đại mạt pháp này. Rồi á, chúng ta phải biết rằng Việt Nam chúng ta còn đỡ, bên Nhật Bản á, Nhật Bản nó còn có một cái phái tu gọi là phái tu Tân Tăng. Phái tu Tân Tăng. Hàn Quốc cũng thế. Hàn Quốc cũng có cái phái tu này. Phái tu Tân Tăng này. Xuất phát từ cái phái tu Tân Tăng này ở Nhật Bản là ngày xưa là có một vị pháp sư. Ngài pháp sư giỏi lắm. Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan, pháp sư Thân Loan được gọi là Tam Tạng pháp sư của Nhật Bản, rất là giỏi. Giỏi lắm, vì ngài giỏi. Giỏi là thứ nhất, đẹp trai là thứ hai. Chính vì cái là tướng hảo quá, giỏi mà tướng hảo quá ở thời mạt pháp cũng khó tu cũng chết. Thế là có cái cô công chúa của vua của Nhật Bản, cô công chúa, cô thích cái vị pháp sư này quá. Đầu tiên thì cô đến chùa lễ. Ngày nào cũng đến nghe pháp sư giảng và cúng dường chùa chiền rất là hậu hĩ. Nhưng sau khi từ lúc đầu ngày nào cũng đến rồi, dần dần là gì? Cô đem cái lòng thương thầm nhớ trộm cái vị pháp sư này lúc nào không biết. Đó. Và bắt đầu là dần dần là cái tình cảm đó nảy sinh một phía gọi là yêu gì ạ? yêu tương tư, hay còn gọi là yêu gì? Yêu đơn phương. Cho nên á, cô công chúa này cô yêu đến nỗi mà cô ấy sinh bệnh tương tư, và cô sinh một cái loại bệnh mà tất cả các ngự y, lương y, ngự y ở trong trong hoàng cung lúc đó không có ai chữa được cho cô cả. Và bắt đầu một hôm thì cô mới nói thật ra với thân mẫu của mình, với hoàng hậu, là con biết là con sắp sửa chết rồi, con không thể qua được nữa, nhưng lần cuối cùng xin là hoàng hậu gì cho người rồi khiêng con đến cái ngôi chùa đó để cho con gì được lễ Phật lần cuối cùng. Thế bà mẹ, bà hoàng hậu nghe như thế thì thương con quá, cũng sai sai lính của mình đem đến đó để cho gì cho cô công chúa đó lễ Phật ở cái chùa đó một lần. Nhưng đến chùa lễ Phật đâu có muốn lễ Phật không, mà lại muốn nhìn thấy thầy trụ trì ở chùa đó mới đau hả. Thế thì cô nhìn thấy thầy trụ trì một cái cô tươi cười trở lại, và nó cái sự sống của cô dần dần nó cứ gì cứ hồi lại. Và từ một cái cô gái đang sắp chết quạt quẹo ra nhìn thấy Pháp Sư Thiên Loan một cái thì cô liền là khỏe mạnh như là một cái món thuốc thần. Và từ khi đó mọi người mới phát hiện đó, à hóa ra là cô công chúa đã yêu tương tư Pháp Sư ở trong chùa rồi. Và ngay lập tức từ đó cái mối tình của công chúa bắt đầu được công khai ra. Và đức vua vì thương con cho nên là ép ngày Thân Loan là phải hoàn tục để lấy công chúa. Nếu mà không hoàn tục thì sẽ giết sư, đốt chùa và phá Phật. Đấy. Vì cái lời tuyên bố của đức vua lúc đấy cho nên ngài Thân Loan bắt buộc là mà phải về. Nhưng mà về vì cái trí tuệ của ngài vô cùng cho nên á, ngài được đặt cách là gì? Ngài nói rằng có chết cũng không về, sống ở hoàng cung. Vậy đức vua nói rằng nếu thôi, ông không về sống hoàng cung thì thôi, cho ông sống tại chùa, cho công chúa đến đó. Thế là xây một cái biệt phủ ở ngay ở bên cạnh ngôi chùa đó. Và ngài Thân Loan hàng ngày vẫn lên giảng pháp, vẫn lên giáo hóa cho tín đồ. Bắt đầu từ đó các đệ tử của ngài dần dần cũng lấy vợ và sinh con ở ngay trong chùa. Đó. Cho nên ở đây gọi là gì? Gọi là phái gì ạ? Phái Tân Tăng của Nhật Bản. Vì vậy mà các vị thấy ở trên TV mà hoặc là báo Giác Ngộ của Giáo Hội á, có một cái vị hòa thượng rất là đẹp mà thường mặc cái áo lam lam, đeo cái túi sang mà chụp rất nhiều ảnh ở trên các báo Giác Ngộ vậy. Ngài đó là gì? Ngài đó cũng có vợ có con, và ngài là một vị tăng có cái chức sắc rất cao ở Nhật Bản, thường sang thăm Việt Nam chúng ta. Mà ngài có cả một cái tập đoàn làm kinh tế. Nếu ở ngoài đời thì ngài là chủ tịch hội đồng quản trị của cái tập đoàn kinh tế đó. Nhưng mà trong chùa thì ngài là một vị đại hòa thượng, lãnh đạo cả một cái hệ phái Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Đó. Cho nên Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ sau thì nhà Trần, thế kỷ thứ 14 á, sang 15, 16, 17. Và Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều nơi là học theo cái gì, cái phái Tân Tăng này, và sư gì lấy vợ ở ngay trong chùa. Thậm chí là chức tăng thống tăng cang ở cái triều đại Hậu Lê chúng ta cũng có thời gì chức tăng thống còn có gì á, có thê, tức là vợ tên là gì này, thiếp tên là gì này, thê này, đới thê này, thiếp này, có nghĩa là gì, là ba bốn vợ luôn à, ở dưới cái chùa Sóc, ở dưới dưới Thường Tín. Các vị xuống, ngày xưa tôi đi học xuống nghe nói có cái bia ghi lại cái lịch sử cái ngôi chùa đó, là cái vị chủ trì đó có cả vợ lớn, có cả vợ bé, là thê mà là vợ lớn, thiếp tức là vợ bé, rồi nam tử, nữ tử, hôn tử, tế tử, vân vân, con cháu, gia tộc đầy đủ hết trong cái bia có cái ngôi chùa đó. Đấy. Và rất may là đến sang thế kỷ thứ 17, thiền sư Chân Nguyên, và thiền sư gì mà tôi sáng tác cái bài hát về ngài đó, thiền sư Tổ Cua đó, hai vị thiền sư này cực lực phản đối cái việc gì sư lấy vợ sống ở trong chùa đó là hệ phái Tân Tăng, và tâu với vị vua đó, là tâu với cái vua ở Hậu Lê đó, các vị vua thời đó cũng có ông vua họ mến Phật, cho nên là gì cái phái Tân Tăng ở Việt Nam lúc đó bị dẹp ngay. dẹp hết. Vì nào mà còn muốn ở chùa thì phải gì? Phải thọ giới lại và tu tập đàng hoàng. Còn có vợ có con gì? Đi ra sống ở ngoài, vẫn ở ngoài đời. Không cho thằng sống trong chùa nữa. Đó. Đấy, dẹp được cái thời cái đó. Cho nên Việt Nam chúng ta may mắn là hai vị tổ sư lớn có công lớn là ngài thiền sư Tông Diễn, mình gọi là thiền sư Tổ Cua đó, ngài chủ trì cái chùa Hoài Nhai ở ngoài thành phố Hà Nội đó. Mà duy nhất ở Việt Nam chúng ta có, cả thế giới có một pho tượng Phật không ngồi trên tòa sen mà ngồi trên lưng của ông vua á. Các vị đến chùa Hoài Nhai thì sẽ thấy một pho tượng duy nhất trên thế giới không ngồi trên hoa sen, tòa sen, mà lại ngồi trên lưng của một ông vua. Đó chính là ông vua Lê đó. Ông vua thời vua nhà Lê, thời hậu Lê đó, sám hối cái tội hủy diệt Phật pháp của mình trước đây. À, có nghĩa là ông ấy quỳ xuống để cõng tượng Phật với ý nghĩa là gì? Ăn năn sám hối đến tột cùng. À, đến tột cùng. Và duy nhất trên thế giới có một pho tượng tượng Phật ngồi trên lưng của một vị vua. À, ở Việt Nam chúng ta tại chùa Hẻ Nhai. Đấy, thiền sư Tông Diễn đó, hay còn gọi thiền sư Tổ Cua đó. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện đó tôi cảm động quá, tôi mới sáng tác cái bài hát để có một lời khuyên đó, để dành tặng, để dành tri ân công đức của cụ cũng như là tặng cho tất cả những vị sư xuất gia chân chính trong cái bài hát, trong cái bài hát đó. Bài hát cũng rất hay, rất nổi tiếng. Vì sao mà gọi nổi tiếng? Vì nó đi thi được giải nhất của Phật giáo toàn quốc năm 2010. Đi thi cái bài này được giải nhất, cái bài để có một lời khuyên được giải nhất đó. Hát suốt rồi còn hát lại cái gì nữa? Suốt ngày hát rồi cứ hát, hát lắm nó nhàm. Hát hả? Thôi về xem lại băng đĩa giảng cho có đầy bài hát, đầy hát đầy rồi. Đó may nhờ có hai vị thiền sư, đó là ngài Tông Diễn tức là thiền sư Tổ Cua, với lại ngài Chân Nguyên chủ trì cái khu vực chùa, khu vực Yên Tử, chủ trì lại cái làm sáng thắp lại cái ngọn đèn của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử và phá đi cái phái Tân Tăng ở Việt Nam chúng ta thế kỷ thứ 16-17. Bây giờ mới đỡ, mới hết cái đó. Hết cái đó thì tất nhiên bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta, vì lại trải qua một thời gian dài sau nhà thời gian nhà Trần như vậy, các sư nó suy đồi quá nhiều, cho nên bây giờ mà theo các nhà nghiên cứu xã hội học có thấy thì 10 vị xuất gia ở Việt Nam bây giờ có đến 6-7 vị là còn ăn thịt uống rượu. Đây tôi chưa nói các đạo đức khác, ngay về một cái ăn thịt uống rượu thôi thì còn có đến 6-70%. Chính vì thế cho nên những cái tầng lớp tri thức, cái tầng lớp mà có điều kiện ở trong xã hội á, họ coi Phật giáo chúng ta giống chỉ như là một tôn giáo, là một tôn giáo gì mang đậm cái màu sắc là mê tín dị đoan. Mà sư ăn thịt uống rượu á, thì suốt ngày họ chỉ đi gì ạ? Đi cúng để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Để xây chùa. Đi cúng kiếm tiền để xây chùa. Mà xây chùa để làm gì? Tụng kinh hoàng pháp là một phần rất nhỏ, lại để phục vụ lại cái vấn đề kiếm tiền của họ mới là phục vụ gì? Mục đích lớn. À, kiếm tiền để hoàng pháp thì rất nhỏ, nhưng kiếm tiền để xây chùa để quay lại phục vụ mục đích kiếm tiền trở lại thì rất nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy có nhiều chùa, đây tôi không dám nói là một chùa nào, gia đình chúng ta không may có hữu sự, tức là có người ốm đau hoặc người vừa chết đó, đi đến chùa họ trả, họ ra giá ngay. Ví dụ cúng 35 là bao nhiêu triệu, ở nông thôn thì 5 triệu, 10 triệu họ mới cúng, không là họ không cúng. Còn ở thành phố có những chùa 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, ra giá rõ ràng, đủ thì cúng, không đủ thì thôi, không đủ về đi vay mượn. Cho nên xây dựng ngôi chùa lên lại để phục vụ lại vấn đề gì? Kiếm tiền. Mà có tiền rồi thì ăn chơi trác táng, ban ngày thì làm sư, ban đêm thì mặc quần áo đội mũ giả ra ngoài đường ấy. Cái trường hợp này cũng có, tất nhiên ít thôi nhưng cũng có. Ngày xưa chúng tôi đi học đã được chứng kiến rồi, thậm chí là ngay trụ sở Trung ương Giáo hội bây giờ vẫn có có một ông sư cứ đến tối lại là mặc quần áo tại gia, nhảy tường rào ra về sống với vợ ở ngoài, vợ con ở ngoài, xong đến tối sáng ra gần sáng sáng lại nhảy tường rào về trong trong trụ sở của Trung ương Giáo hội ngoan lành ngay, mà trái giải quyết, trái làm gì được nó. Nó cứ sống thế đấy. Đến như Hòa Thượng Tứ là quyền lực như thế, có làm được gì nó đâu. Mà ai cũng biết rõ mười mươi nhưng mà chả làm được gì nó. Đấy, thầy mạt pháp nó thế các quý vị á. Không phải là đơn giản đâu. Không phải biết là biết nó sai, nó xấu rồi mà đuổi được nó ra khỏi tăng đoàn đâu. Anh chưa đuổi nó thì nó đã diệt anh rồi. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta mới thấy Đức Phật nói trong kinh là gì? Phật cao, cao một gì? Một trượng, còn ma thì lại gì? Lại cao đến mười trượng cơ. Thế mới gọi là thời mạt pháp. Đó. Cho nên chúng ta, Đức Phật phóng cái áng mây sáng sủa đại quy y này thì chúng ta phải khéo biết để mà nương vào cái đám mây lành của Ngài, đừng có nương vào đám mây khác. À, đừng đám nương vào đám mây khác. Tiếp theo Đức Phật phóng đám mây gì nữa? Đại tử bi. Áng mây thứ 6 là áng mây đại tử bi. Mây sáng sủa đại tử bi. À, áng mây đại tử bi. Tử bi là hai đức tính của gì ạ? Của Bồ Tát và của Phật và các bậc gì? Bậc hiền thánh. Từ, thế nào gọi là từ? Giải thích chữ từ này. Chữ từ có nghĩa là gì? Năng giữ. Từ, đầu tiên là từ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Năng có nghĩa là gì? Là có thể. Chứ năng có nghĩa là có thể. Giữ có nghĩa là gì? Là cho, là đưa cho, là ban cho. Năng giữ là có thể ban cho. Nhất thiết, nhất thiết là gì? Là hết thảy. Chứ nhất thiết có nghĩa là hết thảy. Chúng sinh là chỉ cho tất cả các loài hữu tình, hôm trước nói rồi. Chi lạc, chi lạc ở đây là gì? Là sự lạc, là sự gì ạ? Sự vui mừng. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là hoan hỷ. Tức là người có lòng từ thì gì? Hay ban cho tất cả chúng sinh sự hoan hỷ. Đó gọi là giải thích về chữ từ. Còn chữ bi, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Đó, đây là giải thích từ bi đó. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Cái năng lúc nãy biết rồi là có thể. Chữ bạt có nghĩa là trừ. Các thầy vị nghe thấy từ là bạt đồi xẻ núi bao giờ chưa? Để làm đường để cho mọi người đi bao giờ chưa? Đó, phải bạt đồi, phải xé núi để mới mở được con đường cho dân sinh như mọi người đi. Cho nên đây, lòng từ bi của Đức Phật là gì? Bạt trừ đi tất cả những khổ đau ách nạn cho chúng sinh để khiến nó được an lạc, được hoan hỷ, được vui tươi, được hạnh phúc vân vân. À, vậy từ bi tức là gì? Hay trừ bỏ đi tất cả những gì? Những khổ ách cho gì? Cho chúng sinh. Đó giải thích về từ và bi ở trong trong những cái danh từ của nhà Phật vậy. Cho nên á, nay Đức Phật phóng loại mây gì? Mây sáng sủa công đức đại từ bi, chính là để cứu khổ và ban vui. Đó, tức là cứu khổ và ban vui. Quy y với Ngài thì sẽ được gì ạ? Sẽ được bạt khổ và sẽ được ban ban vui. Được ban vui chưa? Hạnh được ban vui chưa? Hả? Được ngày ban vui chưa? Được ngày cứu khổ chưa? Hả? Phải nói rằng bạch thầy, con ngồi đây tức là con đã được ban vui và được cứu khổ rồi, đúng không? Đó. Vì nếu không ngồi đây có khi bây giờ cũng năm nay hai mấy rồi, có khi một nách hai con rồi thì chết toi luôn, đúng không? Đó, thì đứt luôn rồi. Cho nên á, khi mà theo Phật thì sẽ được Phật gì? Ban vui và cứu khổ. Cái thứ nhất là mình nếu mà xuất gia rồi thì những cái lo tầm thường của thế gian mình không phải suy nghĩ đến nó nữa. Cơm áo gạo tiền, công danh vân vân, mình không phải lo tới nó. Vì cuộc sống của Đức Phật là hướng tới gì ạ? Vô vi, chính là chân đạo. Tất cả những cái vật phù du thế gian chỉ là phương tiện thôi. Xây chùa, tô tượng, đúc chuông cũng chỉ là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh để hành đạo thôi, chứ không phải là cái việc rốt ráo của người tu. Việc rốt ráo của người tu đó là trên cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng hóa cứu giúp chúng sinh biết đường vào đạo. Thì đó chính là cái ý nghĩa cao cả nhất mà người xuất gia phải hướng tới. Cho nên khi mà mình quy y rồi thì sẽ được lòng từ bi của Đức Phật bao phủ, đám mây mà. Đám mây tức là nó che phủ cho mình. Và mình gì? Mình vào trong cửa Phật mình cũng thấy là được an lạc, được hạnh phúc. Có những các bạn sinh viên bảo là con không biết là cái chùa Khai Nguyên của thầy nó có một cái năng lực gì, có một cái sức hút gì mà khiến cho chúng con đến lần đầu tiên khi ra về chúng con không muốn bước chân ra về. Và khi ra về rồi chúng con thì mong từng ngày cho được gì, được đến ngày quay trở lại. Không biết là thầy có dùng cái chú thuật gì không. Tôi bảo có đấy. Bảo thầy dùng chú gì? Chỉ một câu thần chú duy nhất đó là A Di Đà Phật mà thôi. Thế các bạn bảo ờ đúng đấy thầy ạ. Chúng con đến đây con thấy thầy ở đây các thầy niệm Phật hay lắm. Niệm Phật khác với những nơi khác. Ở nơi khác cũng niệm A Di Đà Phật, nhưng mà chúng con cảm thấy là nó bình thường. Nhưng mà đến đây các thầy niệm A Di Đà Phật nhưng mà nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của chúng con. Thậm chí có bạn nói chúng con đi về ngủ ban đêm mà con vẫn còn nghe thấy tiếng các thầy niệm Phật ở trong chùa. Đó. Cho nên ở đây công đức lòng từ bi bao phủ của Đức Phật sẽ che chùm lên cho chúng sinh khổ nạn. Chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng chúng ta sẽ thấy gì? Thấy tâm mình an vui và hạnh phúc. Thấy là mình muốn dứt trừ những cái sự việc ác do trong kinh Đức Phật dạy. Có đúng không? Đó. Trước đây chúng ta bữa cơm nào cũng muốn gì? Cũng phải có món thì thịt kho, món thì cá rán vân vân. Nhưng bây giờ có cũng được, không có cũng được. Và người xuất gia như tôi và các tăng ni trong đạo tràng này là tuyệt đối là không có. Đó. Không có nhưng cũng không thèm. Không chỉ không thèm mà còn gì, mỗi khi nhìn thấy nó còn thấy sởn cái gai ốc, mà sởn cái gì, thấy đáng sợ thay, đáng thương thay cho những chúng sinh đang chìm đắm ở ngoài thế gian, đang tự gì, tự mình giết mình, tự mình đốt cái phần công đức của mình đã có ở kiếp trước vào gì, vào miếng ăn của mình là mình không biết, cứ cho đấy là vui vẻ, cho đấy là gì, chúng sinh kém phúc hơn thì phải sinh ra để phục vụ cho loài người, làm thịt cho loài người, cho loài người chúng ta giết để ăn. Nhưng họ không biết rằng nhân quả, gieo nhân ngày hôm nay thì sẽ gặt quả ngày mai. Hôm nay họ sát sinh thì kiếp sau chúng sinh đấy lại giết trở lại họ. Đó. Cho nên đấy là gì, đấy là nguyên tắc vận hành của nhân quả ở trong tam giới lục đạo này vậy. Rồi Đức Phật tiếp theo phóng tiếp ăn mây thứ bảy là ăn mây gì? Sau từ bi là gì nhỉ? Là đại bát nhã. Áng mây sáng sủa, đại bát nhã. Đại bát nhã. À, cái này mới là quan trọng. Chúng ta thấy áng mây này mới là áng mây. Bát nhã dịch là gì ạ? Dịch là trí tuệ. Nhưng trí tuệ ở đây, trí tuệ ở đây, trí tuệ ở đây là chỉ cho trí tuệ gì ạ? Trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ở đây chính là trí tuệ ba la mật. Bát nhã ở đây dịch là trí tuệ ba la mật. Bát nhã dịch ngắn là trí tuệ, nhưng mà phải được hiểu trí tuệ ở đây là trí tuệ ba la mật. Thế nào là ba la mật? Trí tuệ thì hiểu rồi đúng không? Nhưng chữ ba la mật là phiên âm của tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là đảo bỉ ngạn. Dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là đảo bỉ ngạn. Tiếng Việt Nam của chúng ta dịch là có nghĩa là đến bờ kia. Chữ ba la mật này có nghĩa là đến bờ kia hay là đến bờ bên kia. Vậy thế nào là đến bờ kia và đến bờ bên kia? Đây ví dụ cho một là dòng sông sinh tử ngoằn ngoèo này, bên này là bờ gì ạ? Bờ sinh tử, bên này là bờ niết niết bàn. Lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Và cái trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ bát nhã, khiến cho chúng ta thực hành tin và thực hành theo thì sẽ được gì ạ? Vượt qua được dòng sông sinh tử để đến bờ bên bên kia, tức là bờ niết bàn. Bờ niết bàn là chỉ cho sự chứng đắc thánh quả từ A La Hán trở lên, Bồ Tát thì từ hàng thất địa trở lên cho đến thành Phật vậy. Đó, vĩnh viễn thoát ly sinh tử thì đó gọi là chứng được quả an vui niết bàn. Ngày mai giảng về công đức của các cõi chư thiên thì các quý vị sẽ thấy được làm thế nào để chứng được, tu như thế nào sẽ được chứng lên cõi trời tứ thiên vương, tu thế nào cho đến chứng được cõi trời đao lợi, và tu như thế nào để chứng được cõi trời phi tưởng xứ, vân vân. Vì ngày mai sẽ giảng về chúng chư thiên vân tập mà. Đó, cho nên ở đây cái trí tuệ bát nhã này chính là chỉ cho trí tuệ để đến bờ bên kia. Trí tuệ này mới là trí tuệ cao nhất ở trong nhà Phật. Trong sáu pháp của các vị đại Bồ Tát hành trì để thành Phật, đó là sáu pháp gì hạnh? Sáu pháp gì? Lục độ đó là những gì? Nói đầy đủ xem nào. Toàn tự và đầy tủ. Nói đầy đủ xem nào. Đầu tiên bố thí ba la mật, rồi thứ hai, rồi ba nhẫn nhục, hai ba đầu tiên là bố thí này, bố thí ba la mật này, thứ hai là gì? Trì giới, trì giới ba la mật này, thứ ba là gì hả? Nhẫn nhục, nhẫn nhục ba la mật. Thứ tư là gì? Tinh tiến ba la mật. Thứ năm là thiền định ba la mật. Và thứ sáu là trí tuệ, hay còn gọi là bát nhã. Bát nhã ba la mật hay còn gọi là gì? Trí tuệ ba la mật. Bát nhã còn gọi là trí tuệ ba la mật. Thì trong kinh Đại Bát Nhã Đức Phật nói rằng á, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục tinh tiến, nhẫn đến thiền định ba la mật, mà không có bát nhã ba la mật thì các pháp đó không được gọi là ba la mật. Vì chỉ có gì, pháp thứ sáu chính là gì, là hơn hết tất cả, là mẹ của tất cả chư Phật. Bát Nhã Ba La Mật chính là mẹ sinh ra tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Trong kinh Đại Bát Nhã Đức Phật nói là Bát Nhã chính là mẹ sinh ra các chư Phật. Vì sao các Đức Phật thành Phật được? Vì học Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật vậy. À, tức là do có trí tuệ. À, cái trí tuệ đây tức là trí tuệ vô lậu. À, thứ 8, mây gì? Mây gì nhỉ? Sau mây Bát Nhã là mây mây Cát Tường. Mây Đại Cát Tường. Cát Tường là nguyên phiên âm ra tiếng Trung Quốc, còn tiếng Việt Nam chúng ta là gì ạ? Là an lành, là tốt đẹp, là hạnh phúc vân vân đó. Cái gì mà nó hoan hỉ, nó vui vẻ, nó tốt đẹp nhất, nó may mắn nhất ở trên đời này thì đều gọi là Cát Tường. Chúng ta hay nghe cái từ gì? Cát Tường như ý, đúng không? Tức là những cái sự tốt đẹp đều thuận theo theo tâm ý, theo mong muốn của mình, cho nên gọi là Cát Tường như ý, vân vân. Cái áng mây này khi Đức Phật phóng ra, chúng sinh được che chùm ở trong đó thì sẽ được gì? Mọi sự vui vẻ, hạnh phúc, an lạc sẽ đều thuận theo ý mình cả, không có một chút khổ đau. Đó gọi là áng mây Cát Tường. Rồi tiếp theo là áng mây thứ 9, là áng mây gì? Sáng sủa đại công đức. Mây đại công đức, áng mây sáng sủa đại công đức. Công đức ở đây á, học qua kinh Đại Địa Tạng, mấy hôm nay chúng ta đọc, đang tập để đọc tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy, chúng ta thấy là công đức nói ở trong kinh Địa Tạng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy kinh điển của Bồ Tát, kinh Địa Tạng, in ấn và đọc tụng kinh Địa Tạng, công đức có tính đếm được không? Vô lượng vô biên công đức. Lấy công đức đó hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề thì người đó sẽ gì ạ? Sẽ được sớm thành tiểu viên mãn quả Phật, tức là sẽ được sớm thành Phật. Mà chúng ta ở đây đang theo pháp môn Tịnh Độ, tụng kinh Địa Tạng để cho tăng trưởng công đức, tiêu diệt nghiệp chướng và tăng trưởng công đức, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật, chắc chắn gì? Ngon lành quá còn gì nữa. Nếu sinh lại nhân gian này, không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, lấy công đức chỉ tụng kinh Địa Tạng này, sinh đi sinh lại nhiều lần trong trời người này á, cũng có lúc chúng ta bị thoái. Ví dụ ngay như cuộc đời tu hành của chúng tôi này thôi, dịp nào mà chúng tôi lười á, thì ăn và ngủ, không chịu tụng kinh, không chịu nghiên cứu á, thì cái tâm Bồ Đề ở trong đạo nó cũng gì? Nó cũng giảm bớt đi. À, rồi các Phật tử chúng ta đến tới chùa đây nghe pháp như thế, nếu như mà ngày nào các vị cũng được nghe giảng như buổi sáng hôm nay, cũng được tụng 1, 2, 3 biến kinh Địa Tạng như ngày hôm nay, thì tôi tin tưởng rằng á, cái tâm lành, tâm từ bi và cái chí hướng cầu đạo thoát ly sinh tử của các vị á, nó nung nấu và nó lớn, càng ngày nó càng lớn là vô cùng. Nhưng mà khoảng được vài ngày không đi nghe giảng, vài ngày không tụng kinh Địa Tạng, cái tâm xấu và tập tính ác của chúng ta bắt đầu gì? Nó lại cuồn cuộn, nó nổi lên. À, cuồn cuộn nó nổi lên. Nó nổi lên và nó xúi dục chúng ta. À. Nhưng mà ngày nào cũng được nghe được tu như thế này á, thì nó có, do có công đức, có đại công đức, cho nên là cái tập tính xấu, cái chủng tử tử ác, nó bị gì? Nó bị cái tập tính thiện và chủng tử thiện cũng sẵn có ở trong tàng thức A-lại da của ta rồi, nó mạnh hơn, bắt đầu là nó vượt, nó đè bẹp những cái chủng tử xấu và hạt giống ác có, cũng có sẵn ở trong A-lại da thức của chúng ta. Chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi mà, cho nên á, nay cái gì mà mạnh hơn thì chúng ta sẽ đi đến theo cái đó. Đó, cho nên cố gắng mà giữ lấy nhiều, những cái ngày mà không nghe chúng tôi giảng thì hãy cố gắng nghe những băng giảng của chúng tôi hay băng giảng của các vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni có tâm huyết và có đạo hạnh khác. Các quý vị gì sẽ tăng trưởng trí tuệ và tăng trưởng niềm tin của mình đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo để tu hành. Và đặc biệt là nên niệm Phật cho nhiều, nên chỉ tụng kinh Địa Tạng ít nhất một ngày cũng được một biến hoặc hai biến, thì các vị Phật tử tại gia chúng ta sẽ luôn luôn nhớ được nhân quả tội phúc để mà tránh ác, để mà hành thiện đó. Còn nếu mà phát nguyện một đời muốn thoát khổ thì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh một đời à, mà phát nguyện vãng sinh một đời cái này không phải dễ ăn làm được đâu. Nói thì dễ nhưng mà giữ lễ và làm thì mới khó. Đức Phật nói chỉ cần sau khi chúng ta trong cái khoảng thời gian chúng ta sắp mất, lâm chung chỉ cần được 10 niệm A Di Đà Phật, 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 10 niệm như thế là chúng ta cũng được vãng sinh. Nhưng mà khổ một nỗi, khi đó chúng ta có nhớ và niệm được 10 niệm không, hay là lúc đó chúng ta lại ôi đau quá, bóp chân cho tôi, kéo tay cho tôi, đau lắm, nó đánh tôi, nó giết tôi, nó đuổi tôi sợ lắm. Lúc đấy bảo niệm Phật đi, Phật cái gì, đau lắm, niệm làm sao được. Đấy, cho nên á, muốn vãng sinh được chắc chắn đảm bảo thì bây giờ phải niệm Phật cho, thứ nhất là gì, cho tiêu nghiệp chướng, tụng kinh Địa Tạng để trả nợ oan khiên, oan gia trái chủ ở đời trước và tăng trưởng công đức. Niệm Phật để cho vững vàng công đức và niềm tin của chúng ta, giữ trọn cái đức tin sâu nguyện thiết là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh chỉ về thế giới đó, không về thế giới nào khác. Tất cả các việc làm thiện ngày hôm nay như phóng sinh, tu phúc, tụng học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, in ấn kinh Địa Tạng đều hồi hướng là gì, về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả bỏ báo thân. Nhớ được 10 niệm để đới nghiệp vãng sinh là tốt rồi đó. Cho nên nếu chưa nhớ được thì hãy cố gắng tu phúc trả cho oan gia trái chủ từ bây giờ. Thì đến khi đó chúng ta chuẩn bị nằm xuống, con cháu hay người thân nói gì, nó mời các sư hay người mời ban trợ niệm đến, nó niệm Phật để trợ niệm giúp cho chúng ta vững vàng tâm lý trong khi ra đi và sau khi ra đi thì cũng sẽ dễ được vãng sinh lắm đó. Nên nhớ là theo như huyền ký của Đức Phật ở trong kinh Tạng thì chỉ còn có hơn 9.000 năm nữa thôi, giáo pháp của Đức Phật sẽ đoạn diệt lâu dài, trải qua hơn 56 vạn năm nữa mới đến Bồ Tát Di Lặc xuất hiện ở thế gian. Và trong khoảng thời gian trên 56 vạn năm đó, chúng sinh ở thế gian này thoải mái làm ác và thoải mái chịu khổ. Chúng ta muốn luân hồi ở trong những cái kiếp đau khổ đau đó thì cứ ở lại mà ngon lành đi. Tôi sợ lắm rồi, tôi sợ rồi. Cho nên Đức Phật phóng tiếp cái áng mây thứ 10, đó là áng mây sáng sủa đại tán thán, mây đại tán thán. Áng mây đại tán thán. Tán thán ở đây chính là gì? Chính là gì? Khen ngợi. Tán thán tức là ngợi khen những người khác, người khen những người làm được việc thiện thì Đức Phật sẽ gì, phóng cái đám áng mây này ra. Cho nên á, trong cái pháp hội Địa Tạng chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các vị Phật thường là gì, khen ngợi lẫn nhau. Và đặc biệt là đầu tiên là 10 phương chư Phật Bồ Tát đến khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong thế giới này, cõi đời xấu xa, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này mà làm được những việc rất khó mà Ngài đã làm được, lại còn đem giáo pháp để thuyết pháp độ chúng sinh, việc cực kỳ khó mà Ngài cũng dùng phương tiện để làm được. Cho nên 10 phương chư Phật đầu tiên tán thán khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội này trước khi thuyết pháp cũng phóng ra 10 loại mây công đức. Thì loại mây thứ 10 là mây gì? Mây công đức đại tán thán. Ai ở trong pháp hội này cũng chỉ nhìn thấy cái tốt của người khác chứ không nhìn thấy cái lỗi của nhau, đúng không? Ví dụ như các Phật tử đến đây, với tấm lòng đầy hoài nghi thì chắc chắn các vị sẽ không học được cái gì ở cái chùa Khanh Nguyên này cả, ở cái pháp hội đạo tràng này cả. Các vị nghe nói là gì? Ồ, nghe một số người khen ngợi tăng ni và thầy trụ trì chùa Khai Nguyên có lòng từ bi và trí tuệ tốt lắm, tu tập cũng thuộc dạng khá khá ở miền Bắc này. Nhưng mà xong rồi lại nghe có người nói là gì? Ôi giời, giả danh mà, chỉ là hình tướng bên ngoài thôi. Trụ trì thì lười biếng, tăng ni thì chơi bời, vân vân chẳng hạn. Và chúng ta khởi ra một cái nghi ngờ và bảo, thế sao tôi nghe là mọi người nói là ở đấy tu tốt lắm. Bảo tốt cái gì, tôi đã vào đó rồi, sư cãi nhau như mổ bò ấy, vân vân chẳng hạn. Hoặc cũng có lúc họ tới chùa họ thấy gì, thầy chủ trì dùng các phương tiện mà mắng chửi bảo các đệ tử. Tôi có lúc phải tôi mắng nên thân luôn. Đức Phật ngày xưa còn mắng đệ tử chứ đừng nói là tôi. Đức Phật ngày xưa cũng có lúc ngày mắng cái nhóm lục quần tỳ khiêu, ngày nói là gì, sao ông gì sống được thân làm người nhưng mà chẳng bằng con cầm thú. Đức Phật còn dùng cả những cái lời đó để gì, để trách móc các đệ tử của mình, để mong cho nó phản ác quy chân, bỏ ác mà về thiện. Nhưng mà cũng có người Đức Phật dùng lời nói như vậy nó quay lại được, nhưng cũng có người nó không quay lại được mà nó càng gây là gì, thâm thù oán hận với Đức Phật, đó như Đề Bà Đạt Đa, như là Thiện Tinh Tỷ Khiêu, như nhóm lục quần Tỷ Khiêu Tăng, nhóm lục quần Tỷ Khiêu Ni, vân vân chẳng hạn. Cho nên ở đây gọi là đám mây công đức đại tán thán đó, tức là chúng ta dùng những lời để khen ngợi những thiện pháp, khen ngợi những việc làm thiện của người khác. Còn các quý vị mà khởi cái tâm nghi ngờ mà bảo rằng á, đến xem ông ấy giảng thế nào, nghe mọi người cứ khen ngợi nhưng cũng nghe mọi người chê bai, có người chê lại có người khen, có người khen lại có người chê, đến xem thế nào. Vậy thì các vị đến đây, thân ở đây nhưng mà tâm không ở đây thì giống như là đến gì á, giống như người đi vào kho báu mà đi về tay không vậy, chẳng được cái gì cả. Còn các quý vị biết gì, biết tán thán, tức là biết khen ngợi, biết tùy hỷ, mà biết bảo rằng đó, đi vào đấy thầy ấy giảng không cao nhưng cũng không quá thấp, nghe vừa với căn cơ của chúng ta, nghe hoan hỉ, cả buổi càng nghe càng thích. Và ngày mai rủ bạn mình là gì, thôi bạn cùng đi với tớ đi, nghe cũng thích lắm, biết được nhân quả tội phúc vân vân, mở mang thêm về kiến thức Phật học, biết được thêm rộng nhiều điều mà trước đây chúng ta chưa biết vân vân, quý lắm. Chư tăng thì hoan hỉ, ai cũng gần gũi, các Phật tử thì cũng hoan hỉ gần gũi. Thầy chủ trì tuy đăm đăm khó tính một chút nhưng mà mỗi khi lên giảng thầy cũng vui tính cho phép. Bình thường ra lúc ở dưới thì nhìn thấy sợ, nhưng mà lúc thầy lên giảng không sợ tí nào, như là một người cha lành nhá, như là một người mẹ nhân từ á, vân vân chẳng hạn. Đấy là gì, là dùng những lời tán thán, khen ngợi, xiển dương những cái đẹp, cái tốt nhất ở trong đạo tràng ra để cho mọi người sinh được tín tâm. Đó chính là áng mây của Đức Phật phóng ra để muốn cho chúng sinh ở trong pháp hội đấy biết cung kính, tôn trọng, tán dương, khen ngợi các vị Bồ Tát và Thánh chúng, chư thần ở khắp mười phương về đấy vậy. Và như vậy nghỉ được chưa? Nghỉ được rồi, đúng không? Rồi mai học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.